Chương 290, hết một ngày đi chơi chương 290, hết một ngày đi chơi vài hôm trước, gã bất chợt thức tỉnh siêu năng lực. Trường hợp này cũng không quá hiếm lạ, dù sao thì năng lực đã nằm trong gen của toàn bộ nhân loại, ai cũng đều có khả năng thức tỉnh, chỉ là thời gian thức tỉnh cùng cách thức thức tỉnh cũng không đồng nhất. Tên béo cao hứng bừng bừng, ngay lập tức đăng ký ước tuyển vào Liên hiệp Anh hùng. Năng lực của gã không tệ, đáng tiếc là đã bị bộ phận quản lý nhân sự đánh trượt vì bài kiểm tra tính cách và điều tra lý lịch. Muốn trở thành anh hùng của Liên hiệp, cần có một lý lịch tốt, không phải về gia cảnh, mà là về cách ứng xử lẫn phản ứng. Về phương diện này thì bộ phận quản lý sẽ không lơ là, nếu không có một anh hùng xấu tính sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Liên hiệp. Dù có xấu tính, cũng phải mang cái mặt nạ lên để kiểm soát. Giống như Uber giả ca lệ, gã là một kẻ ưa kiểm soát người khác, kiêu ngạo, nhỏ nhen. Nhưng ngoài mặt thì vẫn hòa ái dễ gần, là một anh hùng thân thiện. Chứ không như tên béo này, cái gì xấu nhất thì lộ hết ra, còn không chịu tiếp thu, không biết hối cải. Liên hiệp anh hùng không cần một quả bờ tờ mở nổ chậm như thế này. Kết quả là, tên béo dùng siêu năng lực đả thương mấy người ở chỗ kiểm tra. Sau rồi chạy ra đây gây sự, muốn thể hiện sự ưu việt của mình. Gã cũng không hề biết rằng, các ác nhân tuy rằng luôn gây chuyện, nhưng ít ai dám nhằm vào những khu vực có cái bóng của Liên hiệp Anh hùng như khu vui chơi này, ít nhất là khi chưa chuẩn bị kỹ càng. Lý do là vì anh hùng túc trực quanh đây có số lượng không hề nhỏ và phản ứng rất nhanh. Lực lượng bảo an sẽ âm thầm phong tỏa toàn bộ khu vui chơi, khiến cho kẻ tấn công không thể thoát được. Tên béo thế mà vẫn đần độn xông vào đây gây chuyện, ngây thơ cho rằng chính mình có thể chạy thoát được, mà cũng không cần các anh hùng của Liên hiệp, một người đang ngồi trên vòng quay đã ngay lập tức ra tay. Dương Hằng ngay lập tức biến hình thành mã phỏng, nhảy từ độ cao hàng chục mét xuống, thân hình lơ lửng trên không. Hắn vung tay, bàn tay ma thuật màu tím to lớn xuất hiện từ hư không, đem trục quay đang nghiêng ngả chỉnh về chỗ cũ, đồng thời hàn gắn lại chỗ nối thép đã bị rạn nứt. Hành động của hắn ngay lập tức thu hút tầm mắt của rất nhiều người, hàng đống chiếc điện thoại giơ lên, sau đó là vô vàn lời bàn tán. Đó là anh hùng mới sao? Tôi chưa nhìn thấy người này bao giờ. Mặc giáp, hình như gần cũng có một anh hùng kiểu này thì phải. Đúng rồi, là cái người đã gặp Uber Dạ Ca Lệ, với cả đoạn video chiến đấu kia nữa. Có ai tìm được tài khoản của anh hùng này chưa? Bộ giáp phong cách như vậy, tôi phải theo dõi mới được. Tên béo nhìn thân ảnh màu tím phía trên, ghen ghét nổi lên dữ dội. Gã ghen tức vì bị biến thành vật làm nền, bị mất đi hết sự chú ý, thậm chí ngay từ vẻ bề ngoài mà nói, mạ phẩm của Dương Hằng mang theo khí chất bí ẩn và huyền diệu, đúng với một ma thuật sư. Liên đã áp đảo hoàn toàn vẻ ngoài bặm bợm với khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của gã béo. Mày, xuống đây cho tao! Tên béo phẫn nộ gào ghét, đến nỗi mà từng khối thịt mỡ trên liệu đều như gặp rung chấn. Dương Hằng hạ xuống, không phải vì nghe lời gã, mà vì muốn nhanh gọn giải quyết kẻ đã phá đám buổi đi chơi này. Tên béo cười gằn, gã gồng người làm cho cơ bắp trồi lên, nổi rõ rành rành. Thức tỉnh siêu năng lực rồi, tuy rằng cả người vẫn béo, nhưng đã khỏe hơn bình thường rất nhiều lần. Nếu không thì đã không thể đánh nghiêng được một cột trụ lớn bằng kim loại. Cùng lúc đó, tên béo cũng sử dụng siêu năng lực của mình. Gã có thể biến đổi tuyến mồ hôi của mình thành chất độc, mồ hôi chảy ra từ lỗ chân lông sẽ bốc hơi cực nhanh, tạo ra hơi độc tấn công đối thủ. Khi đó, xung quanh người gã sẽ được bao phủ bởi một đám khí màu xanh lục nhạt. Đám khí độc này sẽ gây suy nhược hệ thần kinh, các cơ sẽ bị co rút gây khó khăn trong di chuyển, hoa mắt, chóng mặt và đau đầu. Phối hợp cùng với thân thể mạnh mẽ của gã, quả thật có thể quét ngang hầu hết các anh hùng cấp 0 và cấp 1. Điểm yếu của gã là lửa, chính xác hơn điểm yếu của đám khí độc này là lửa. Chỉ cần bị dẫn lửa, khí độc sẽ bị bốc cháy, dẫn vào trong lỗ chân lông rồi đốt người nếu gã không ngắt năng lực kịp thời. Dương Hằng nhìn phát là biết toẹt gà mở của tên này, một cú búng tay. Ngay lập tức đám khí độc bắt đầu cháy hừng hực, ngọn lửa tràn vào bên trong lỗ chân lông của gã. A a a a a. Bỏng. Bỏng. Tên béo căn bản còn chưa kiểm soát được năng lực của mình, không biết cách ngắt năng lực. Thành ra độc thì cứ tiết, lửa vẫn cứ đốt, mà gã vẫn cứ đau. Dương Hằng tất nhiên là có khống chế cường độ của ngọn lửa, làm cho nó không gây chết người, cũng không để lại thương nặng. Mục đích của hắn chỉ là đốt chủi đống khí độc không cho nó tán đi thôi, ai ngờ tên này kém quá, ngã lăn xuống đất gào thét thảm thiết. Hắn cũng không có hứng thú tra tấn tên này. Mặt đất nô lên mấy cánh tay bằng đất tóm chặt lấy gã béo đó, bắt giữ hoàn thành. Giờ chỉ cần giao cho bảo an là được. Dương Hằng thầm nghĩ, đang định trở lại buồng ngồi thì bất chợt thấy được Đãn Tở đã chạy tới từ trong đám đông. Cậu ta đến một khoảng cách nhất định, sau rồi chụp ảnh đem cả hắn lẫn tên béo vào trong khung. Quá tuyệt quá tuyệt. Trang nhất ngày mai là của tôi. Xịt, anh quả là ngôi sao may mắn của tôi. Người khác không nhận ra, nhưng cậu thì có. Dù sao phong cách của Dương Hằng đã để lại ấn tượng sâu với cậu. Đãn Tở cuồng loạn trong lòng, càng hưng phấn chụp ảnh. Cậu ta hôm nay đến đây giải trí cho khoái khỏa, đồng thời thử vận may. Quả nhiên vận may lại tới rồi. Dương Hằng và Đãn Tở cũng không chào hỏi nhau. Hắn nán lại cho cậu chụp vài tiểu ảnh rồi biến mất. Dù sao cậu thanh niên cũng đã từng giúp đỡ mình, hơn nữa tính cách cũng không tệ. Ơ, chú đâu mất rồi? Lucy chớp mắt liên tục, vừa mới vài giây trước cô còn nhìn thấy Dương Hằng, vậy mà vài giây sau đã không thấy. Chỉ có Selina là cảm nhận hắn đã di chuyển trở lại buồng ngồi. Quả nhiên, khi hắn giải trừ ma thuật lẫn bọc giáp, thân hình của hắn xuất hiện trở lại, khiến cho Lucy mắt chữ O mồm chữ A cứ như là phép màu vậy. Mà theo một phương diện nào đó thì đúng là phép màu thật. Cô cũng hiểu ra Dương Hằng biến mất như thế nào, hắn đã bẻ cong ánh sáng, làm cho ánh sáng không thể phản chiếu lên người mình, từ đó tạo thành hiệu quả biến mất. Sức mạnh của anh tiện lợi thật đấy. Đương nhiên rồi. Selina, nếu như em còn dư giả thì tốt nhất nên tìm hiểu một chút về ma thuật, biến nó thành sức mạnh của mình cũng được. Em hiểu rồi. Selina gật đầu, cô cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. hai thế giới trước kia mà cô đi qua đều không có sự tồn tại của ma thuật hay thứ gì đó tương tự như thế, thế nhưng sớm muộn gì cũng gặp. Chuẩn bị trước cũng là tốt. Lucy ngước đầu nhìn Dương Hằng, sau lại nhìn Selina. Tuy rằng coi không biết hai người đang nói cái gì, nhưng xem chừng rất lợi hại. Một phút sau khi Dương Hằng đánh bại tên béo, các anh hùng chạy tới áp giải gã. Công tắc cũng được vận hành trở lại, xác nhận vòng quay mặt trời đã không có vấn đề gì, họ khởi động nó rồi đưa tất cả khách ra ngoài an toàn. Chúng ta cùng về nhà nào? Dương Hằng dịu dàng nói, hắn và Selina mỗi người dắt một tay Lucy, nhìn không khác gì một gia đình thật sự. Cả ba bắt chuyến xe cuối cùng của buổi chiều để trở về khu trệ Bồ Lìn. Khi mà đến được trước quán cà phê, trời đã chập tối. Selina kéo con bé vào trong phòng tắm táp, còn Dương Hằng thì chuẩn bị bữa tối. Ma xịt. Biến hình. Hắn không muốn lãng phí thì giờ, trực tiếp biến thành mạ phỏm để nấu ăn. Phòng này khả năng chiến đấu không lại được giờ dạ của phòng. Nhưng mà nhiều phương diện khác thì tiện lợi hơn nhiều. Một phần cũng là vì hắn đã khai phá được giờ dạ gồng phỏm một thời gian, còn mạ phỏm vẫn đang trong trạng thái tìm hiểu. Ma thuật vô cùng huyền diệu, hắn có thể sử dụng nó, nhưng để hiểu rõ và phát triển là cả một quá trình. Dương Hằng ngay lập tức tạo ra ba phân thân khác nhau chuẩn bị nguyên luyện, còn mình thì đứng bếp. Bốn thân ảnh màu tím bay loạn trong nhà bếp, mùi thơm bắt đầu bay ra. Khi mà Selina và Lucy ra khỏi nhà tắm, một bàn đồ ăn thịnh soạn đã được bày ra. Cả hai người vào mà ăn đi. Dương Hằng cười, lịch sự kéo ghế ra cho hai quý cô ngồi vào. Bầu không khí vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, có lẽ do ngày hôm nay chơi quá nhiều đã làm cho Lucy mệt mỏi. Cô bé xin phép đi ngủ sớm. Trước khi đi ngủ, cô có xin Dương Hằng kể một câu chuyện. Tất nhiên là hắn đồng ý, đó là vào một đêm, người anh hùng cảm nhận được một luồng sát khí mà đi ra ngoài. Cậu thiếu niên mà anh hùng cho ở nhờ cũng bị đánh động, sau đó bám theo. Selina cũng ngồi một bên, chăm chú nghe. Cô muốn biết hắn đã trải qua những gì. Đến nửa chừng câu chuyện, hai mắt của Lucy đã díu lại. Cô ngủ tiếp đi. Dương Hằng cũng dừng lại, tắt đèn sau đó cùng Selina rời khỏi phòng. Ngủ ngon. Chương 291, sóng ngầm chương 291, sóng ngầm trước khi tình hình ổn định, hoặc là tóm được kẻ kia. Anh không muốn để con bé đến trường. Giống em đấy. Dương Hằng và Selina nói chuyện ngoài ban cổ nhờ vào buổi đêm như thường lệ. Đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Cả hai đang bàn đến làm thế nào để sắp xếp Lucy. Dù rất không muốn, nhưng cô bé vẫn phải ở nhà trong một khoảng thời gian, bởi vì kẻ đứng sau vụ quái nhân vẫn chưa xa lưới. Kẻ đó đã ghi hận lên Dương Hằng và Selina, như một con rắn độc cần nấp ở trong tối, trực chờ sơ hở để tấn công. Bọn hắn có thể thiết đặt các biện pháp phòng ngự lên người Lucy, nhưng đó chưa bao giờ là cách tối ưu. Kẻ thù ác đó không hề đơn giản. Đáng sợ hơn là, bọn hắn vẫn chưa biết kẻ đó là nam hay nữ, mặt mũi như thế nào, có những năng lực gì. Tuy nhiên, có một khâu đột phá, đó chính là dễ dở bờ hẻo thật. Là người đã bị kẻ thù ác bắt cóc và ăn cắp nhân dạng, chắc hẳn cô ấy phải biết được gì đó. Bởi vì thông tin bị ú bờ giả cả lệ ra lệnh bưng bít, nên là cả hai vẫn chưa biết nhân chứng quan trọng đã bị giết. À mà, anh vẫn chưa biết em đã trải qua những gì. Hôm nay vẫn còn sớm đó. Ừ nhỉ. Từ đầu đến giờ em chỉ nghe mỗi anh kể. Selina sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu, từ tốn kể lại. Bắt đầu từ khi cô trở thành người lữ hành, lúc đó còn chưa thức tỉnh ký ức, vẫn là một cô sinh viên bình thường. Bị ném vào một thế giới xa lạ như thế thì hoảng vô cùng, chạy loạn khắp nơi, cuối cùng đập mặt vào trong đống tuyết. Khi mà tên chúa quỷ đấy xuất hiện trước cửa nhà, em bị cứng đơ người luôn. Nhưng mà, anh đã xuất hiện từ hư không. Trên ban công nhỏ, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng cười khẽ, không khí êm đềm mà nhẹ nhàng. Đôi nam nữ này cứ thế nói chuyện đến nửa đêm, Selina đi vào trong ngủ trước. Ngủ ngon. Dương Hằng. Ngủ ngon, Selina. Ban công giờ chỉ còn mình hắn, Dương Hằng uống ngụm cà phê, liếc nhìn về phía xa, thẳng hướng tháp sen tỉ ô. Hắn vẫn luôn cảm giác được một ánh mắt mơ hồ từ đó, hơn nữa không hề có ý tốt, thậm chí là ác ý ủ bờ dạ cả lệ. Sắc mặt của Dương Hằng lạnh lẽo, hắn không nghĩ là chỉ vì lời từ chối khi đó, ủ bờ dạ cả lệ sẽ ghi hận lên mình. Xem ra tính cách của gã anh hùng số một này còn tệ hơn những gì hắn tưởng tượng. Dương Hằng tốt tính, dễ nói chuyện, là người hiền lành, không có nghĩa là hắn sẽ không phẫn nộ. Thậm chí, hắn khi phẫn nộ sẽ còn tàn nhẫn hơn kẻ khác phẫn nộ nhiều. Sự tử tế đôi khi chỉ nên dành cho một bộ phận chứ không phải toàn bộ. Đối với những kẻ không đáng, cứ đấm trước rồi hắn tử tế. Nếu đối phương còn không chịu thì đấm tiếp. Nhưng mà, ủ bờ dạ cạ lệ đối với hắn chỉ là một mối đe dọa tiềm ẩn mà thôi. Hai bên cũng chỉ nhìn nhau khó chịu. Còn mối nguy hiểm trực tiếp mới là điều đáng lưu tâm. Dòng chảy ở thành phố này đang dần trở nên hỗn loạn, báo hiệu sắp có biến động cực lớn xảy ra. Điều đó khiến cho Dương Hằng vô cùng nghiêm nghị. Vẫn nên phòng hộ trước. Hắn nói nhỏ trong miệng. Ngay lập tức biến hình thành mạ phỏng, năng lượng ma thuật màu tím bao phủ toàn bộ tiệm cà phê trong một giây đồng hồ rồi biến mất. Không phải tàn đi, mà là ẩn vào bên trong ngôi nhà. Giờ đây, nó không thể bị dò xét bằng bất cứ hình thức nào, đồng thời tạo thành một lớp bảo vệ. Thế này đã rất tốt, nhưng Dương Hằng cảm thấy nó vẫn chưa đủ. Thế là hoán đổi sang hình thái giờ dạ của phỏng. Ngọn lửa màu bạc bốc lên thành một đốm nhỏ rồi ẩn vào trong tiệm cà phê. Thứ lửa này vô cùng bá đạo, là đòn sát khí ẩn giấu để tiêu diệt kẻ thù. Trong khi đó, tại trên tầng cao nhất của tháp Sentio, Uber giả cạ lệ đang đứng bên ngoài sân ban công rộng lớn đủ cho cả chục chiếc trực thăng đậu vào, trái ngược hoàn toàn với ban công nhỏ bé của Dương Hằng. Gã quả thật đang nhìn về phía khu trệ Bồ Lìn nơi Dương Hằng đang ở với một ánh nhìn sâu thẳm. Bất chợt, thân hình của gã lơ lửng trên không trung, cách nền sàn ban công khoảng 2-3 mét, cúi xuống ngắm nhìn bao quát thành phố. Với thị lực siêu cấp của mình, gã có thể nhìn thấy biểu cảm và hành động của bất cứ ai dưới những con đường ở gần tháp Sentio. Lúc này, U Vơ Dạ Cạ Lệ có cảm tưởng như chính mình là một vị thần đang hạ xuống, nhìn ngắm thế gian. Không, mình chính là thần mà. U Vơ Dạ Cạ Lệ nắm chặt tay lại, chiếc điện thoại mà gã đang cầm bị nghiền nát thành bã vụn. Bên trong điện thoại là các tin tức về Dương Hằng và Selina. Rất nhiều lời tán dương cùng với vô số sự chú ý ngoài những bình luận hiếu kỳ cùng với ngưỡng mộ, còn có không ít lời đèn pha. Không phải nhắm đến Dương Hằng, Selina, mà là nhắm đến các anh hùng nổi tiếng. Không ai có thể làm hài lòng được tất cả mọi người, kể cả là U Bờ Dạ Cạ Lệ cũng vậy. Vậy nên người nổi tiếng xuất hiện anti-fan là điều dễ hiểu. Anti-fan của U Bờ Dạ Cạ Lệ không quá nổi trội so với mặt bằng chung, nếu không muốn nói là khá heo hút. Gã ta tuy rằng khó chịu, nhưng chỉ có thể để đó. Lần này lại khác. Hôm qua, khi gã đang lên trên mạng một bộ xịt có phong ca dê ít xì khá tương đồng với bọc giáp của Dương Hằng và Selina, những anti-fan đã ngay lập tức bình luận chê bai và đả kích gã là đồ đạo nhái. Không chỉ vậy, chúng còn gắn thẻ tên tốt hơn U Bờ Dạ Cạ Lệ để rêu cả gã. Đám người này trên mạng tuy chiếm phần không lớn, nhưng lại khiến ai cũng khó chịu. Chúng cũng không phải hạng tốt lành gì, nâng hai anh hùng mới kia lên chỉ để hạ nhục U Bờ Dạ Cạ Lệ mà thôi. Thậm chí, quả cờ clip Dương Hằng và U Bờ Dạ Cạ Lệ gặp cũng bị những kẻ đó chế đủ kiểu. Điều này làm cho U Bờ Dạ Cạ Lệ phẫn nộ đến cực điểm. Tuy tất cả những cái trên không ảnh hưởng gì tới danh tiếng gã, nhưng U Bờ Dạ Cạ Lệ là một kẻ ưa thích sự hoàn hảo, đồng thời có cả ham muốn kiểm soát cực kỳ mãnh liệt. Thế nên gã mới không thể chấp nhận được. Thưa ngài U Bờ Dạ Cạ Lệ, tất cả các thành viên đã tụ hợp đầy đủ. Giọng nói của trí năng điện tử vang lên, cắt ngang suy nghĩ của U Bờ Dạ Cạ Lệ. Gã quay trở lại vào trong phòng họp, thấy được 5 thành viên còn lại đã ngồi đầy đủ. Đệ Cả, Golden Emmet, Đạo Trệ Ảm, Hẹo Gà, Super Sunny. Ngoại trừ Sủ Cả Xạ thoải mái ngồi ngả lưng trên ghế, hai chân vắt chéo gác lên trên bàn già, 4 người còn lại đều hoặc là nghiêm mặt, hoặc là trầm mặc. Rất xin lỗi vì đã tập hợp mọi người vào giờ này. Nhưng mà chúng ta cần sự cải cách, một sự đột phá. Mọi người biết đấy. Và vì thế, tôi đã nhờ ban thiết kế làm ra những bộ đồ này. Mọi người không thấy đồ bó sắt đã quá truyền thống rồi sao? Chúng ta cần những thứ nhìn hiện đại và năng động hơn. Một bản vẽ thiết kế được chiếu lên. Đó là các bộ đồ anh hùng đã được cải biên lại, các họa tiết đã phức tạp và bớt đi sự đơn điệu. Nhìn đi nhìn lại, phong cách giống thiết kế bọc giáp của Dương Hằng và Selina đến mấy phần. Selina là theo kiểu công nghệ, Dương Hằng thì giống giáp trụ của kỵ sĩ trong mấy tác phẩm viễn tưởng hơn. Nói chung, là lấy của hai bọn hắn mỗi bên một phần. Không có ai lên tiếng phản đối, việc thay đổi vẻ ngoài căn bản là nhỏ bé không đáng quan tâm. U Bờ Dạ Cạ Lệ muốn như thế nào thì làm như thế là được. Tất nhiên, thay đổi phục trang chỉ là món khai vị. Tiếp sau mới thật sự là mục đích chính của gã. Mọi người, chúng ta có 6 người. Đệ Cả thì mọi người biết đấy. Nên là không tính. U Bờ Dạ Cạ Lệ lướt qua tất cả mọi anh hùng trong phòng với ánh mắt tham thẳm. Cuối cùng nhìn Sủ Cạ Xạ với sự e ngại, nhưng rất nhanh che giấu đi. Gã không nhanh không chậm nói. Đã 2 năm từ khi chúng ta chiêu mộ thành viên mới rồi nhỉ. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục chiêu mộ một lần nữa. Trên khuôn mặt đẹp trai của U Bờ Dạ Cạ Lệ nở một nụ cười. Nhưng nó lại khiến cho Golden Emmet vô thức run rẩy, nhịp tim gia tốc không kiểm soát. Chương 292, xã lì Golden Emmet chương 292, xã lì Golden Emmet lúc này, đã là 1 giờ sáng. Trên con đường rộng thênh thang và vắng lặng, một chiếc siêu xe mui trần hạng sang lao vút qua. Ngồi bên trong xe là Golden Emmet, cô tăng lớn tốc độ, mặc cho gió rít gào bên thai vẫn không để ý cô đang muốn được giải tỏa. Cái ánh mắt, cái thần thái đó của U Bờ Dạ Cạ Lệ khiến cô cảm thấy khó thở. Không phải vì lý do nhạy cảm nào đó đâu, mà là do cô đang sợ. Xe mui trần đi vào bên trong một căn biệt thự rộng lớn, cánh cửa tự động đóng lại. Golden Emmet cũng không thèm đỗ xe vào gara mà vứt luôn ngay ngoài sân. Về phải đi vào trong biệt thự. Không còn ra, không có người giúp việc, chỉ có một mình cô trong cái nơi lạnh lẽo này. Golden Emmet đi thẳng vào trong căn phòng riêng rộng lớn của mình. Nơi được bày biện hàng đống đồ trang sức quý giá, khiến cho cả căn phòng đều lấp lánh hẳn lên. Đáng tiếc, chúng cũng không làm cho tâm trạng của cô khá hơn là bao. Để dẫn đến hiện tại, không thể không nói đến quá khứ. Khi đó, Golden Emmet vẫn chưa là Golden Emmet, chỉ có Sally. Cô thiếu nữ 20 tuổi đầy tham vọng. Nếu như có thuốc hối hận, cô ước rằng mình sẽ không xem quảng cáo đó. Chị, chúng ta đi tham gia cái này đi. Trong một căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố vẽ ở to, hai chị em một tóc vàng một tóc nâu đang nói chuyện với nhau. Cô chị là tóc nâu, cô em là tóc vàng. Sally nhìn người chị ạ gạt thả của mình với ánh mắt cuốn con liên tục nài nỉ, vòi vĩnh khiến cho ạ gạt thả ông chán. Cuối cùng chịu thua trước cô em gái. Được rồi, em thắng. Yêu chị nhất. Cả hai người đều là anh hùng trực thuộc chi nhánh liên hiệp anh hùng của thành phố vẽ ở to. Nằm ở phía bắc thành phố Sentio, có quy mô lẫn diện tích đều nhỏ hơn nhiều. Cuộc mà cả hai sẽ tham gia chính là buổi tuyển chọn thành viên của đội siêu anh hùng đứng đầu thành phố Sentio. Do U Bờ Dạ Cạ Lệ, một anh hùng cấp 4 có tiếng dẫn đầu. Đối với một anh hùng cấp 1 mới gia nhập một năm như Agatha và một anh hùng cấp không vô danh như Sally, anh hùng cấp 4 cao như một ngọn núi vậy. Chỉ có thể ngưỡng vọng mà nhìn lên. Hai người cũng không phải muốn gia nhập vào cái hội ngoài tầm với đó. Mục đích của hai chị em là muốn đến một trong những thành phố lớn nhất để học hỏi và cọ sát. Cuộc tuyển chọn này là một cơ hội quá tuyệt hảo. Cả hai chào tạm biệt cha mẹ, cùng nhau lên máy bay bay thẳng đến Sentio. Trước khi kịp cảm nhận được sự phồn hoa của Sentio, Sally đã bị tuệ náo nhiệt của dòng ở đây khiến cho choáng váng. Phải đến hàng trăm, hàng ngàn anh hùng cùng chen chúc vào trước tháp Sentio. Khóc khóc liệt quá chị ơi. Còn phải nói, đây chính là tịch vị tại tầng 52 của ngọn tháp Sentio, biểu tượng thành phố này. Mà toàn bộ những người ở đây vẫn chưa phải là hết đâu. Ê, kinh khủng vậy sao? Như thế này thì bao giờ mới xong? Nhìn bộ dạng chưa trải sự đời của Sally, Agatha che miệng cười, sau đó cô lại nói tiếp, giải thích luôn thắc mắc. Em cứ chờ đi. Với số lượng người đông như thế này, ban tổ chức sẽ loại trực tiếp phần lớn trước, như lọc tạt đấy, chỉ giữ lại cái tinh hoa thôi. Qua được thử thách đó mới có thể bước vào tranh tài thực sự. Sally chỉ đần độn nghe chị mình nói, mãi cho đến khi có thông báo thì cô mới hiểu ra. Quả đúng như Agatha nói, ban tổ chức đã quyết định chưa tranh tài trực tiếp đội, mà thực hiện kiểm duyệt clip ngắn. Những video do các ứng viên gửi về sẽ gồm biểu hiện năng lực, giới thiệu bản thân. Toàn bộ các clip sẽ được đích thân thành viên của đội anh hùng xem xét và phê duyệt, cho đến khi chỉ còn lại 100 ứng viên xuất sắc nhất. Trong cuộc chọn lọc này, không có anh hùng cấp 4 nào tham dự. Lý do là vì hầu hết anh hùng cấp 4 đều có thế lực riêng rồi, nếu không có thì cũng không bỏ được mặt mũi mà đi thi cùng đám trẻ danh các cô. Dù sao cũng là cấp 4, ngang hàng với cả Uber dạ ca lệ, đi tham dự cái này thì mất giá quá. Kết quả sẽ có sau một tuần. Sally và Agatha cùng giúp nhau quay clip, sau đó cùng trải nghiệm, tận hưởng thành phố này như một chuyến du lịch. Hai cô gái anh hùng nhỏ bé quan sát và học tập những người tiền nhiệm. Và sau cùng, kết quả cũng đến. Sally đỗ, còn Agatha thì trượt. Agatha cũng không có thất vọng, cô từ đầu đến cuối chỉ đến đây để em gái mình không cô đơn. Và những gì cô biểu hiện ra cũng không nổi trội, trượt là điều tất nhiên. Sally thì khác, cô có tham vọng, có nhiệt huyết. Cộng thêm cả năng lực và cách sử dụng cũng ấn tượng và đầy sáng tạo nữa. Ngoại trừ thể chất vượt xa người bình thường ra, Sally có thể thao túng năng lượng màu vàng ra cường cho bản tờ hờ ơ. Cô đặc biệt nhắm đến tóc thay vì những bộ phận khác, sử dụng khả năng thiên biến vạn hóa của nó để chiến đấu. Em vào top 100 rồi. Sally vui sướng ôm chầm lấy Agatha. Sau cô bông chầm xuống, giọng nói cũng chầm hẳn đi. Nhưng mà chị... Không sao đâu, Sally. Chị sẽ vẫn ở đây để ủng hộ em. Sally cảm động đến nỗi cái mũi chua chua, xấu hổ quay mặt đi. Hai ngày sau khi công bố kết quả vòng sơ tuyển, 100 ứng viên tụ tập lại tháp Sentio, bắt đầu cạnh tranh nhau cho ghế duy nhất tại đội anh hùng quyền lực nhất Sentio. Sally, giống như một viên ngọc thô càng mài giũa càng sáng chói. Dưới sức ép kinh khủng của từng vòng loại, cô càng lúc càng xuất sắc hơn. Để rồi đến cuối cùng, dưới một hành trình kỳ diệu, Sally đã thắng. Một cô nàng anh hùng cấp không vô danh, vượt qua hàng ngàn ứng viên. Đây cứ như một câu chuyện cổ tích vậy. Chúc mừng em, Sally. Em đã là một trong số chúng tôi rồi đấy. Uber Dạ Cạ Lệ đứng trước mặt Sally mà mỉm cười. Khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ này khiến cho phái nữ ai ai cũng say mê. Sally cũng không ngoại lệ, nhưng cô đã kiềm chế lại, sau đó gãi đầu cười. Em rất xin lỗi, chỉ là em sẽ không tham gia. Mặc dù biết thế rất là mất lịch sự, Sally vẫn cố nhịn mặt nóng lên mà nói. Cô cũng không biết là, ngay khi mình vừa thốt ra câu đó thì ánh mắt của Uber Dạ Cạ Lệ liền trở nên đáng sợ khiếp người. Gã ta cũng đã che giấu ngay sau đó. Ồ, phải có lý do nào đó cho việc này chứ. Em rất xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Nhưng mà, em có cảm giác mình vẫn chưa sẵn sàng. Em vẫn cần phải mài giũa thêm. Nhưng mà em đã vượt qua hết các yêu cầu của chúng tôi rồi cơ mà, em hoàn hảo rồi. Xin lỗi, em muốn trải nghiệm nhiều hơn, và ở bên cạnh gia đình của mình. Mong anh thông cảm. Được rồi Ngay khi xạ lì quay đi, sắc mặt của Uber Dạ Cạ Lệ trở nên cô cùng ấm trầm. Nghe được câu trả lời của em mình, Agatha cảm động không ngừng. Cùng xạ lì dắt tay trở về. Còn về xạ lì, cô trước kia có lẽ sẽ ngay lập tức cao hứng bừng bừng mà đáp ứng. Chỉ có điều, đã trải qua một cuộc tuyển chọn khó khăn như vậy. Cô biết rất rõ điều gì mới thật sự quan trọng, nếu như người chị gái của cô không ở lại động viên và ủng hộ, rất có thể xạ lì đã không chịu được áp lực mà từ bỏ. Bỏ xuống ánh hào quanh thật khó khăn, nhưng vì gia đình, cô đã làm được. Hai chị em cùng lên chuyến nay trở về nhà, không hề biết rằng có một đôi mắt chứa đầy ác ý đang dõi theo nhất cử nhất động. Chuyện sau đó, xạ lì cũng không nhớ được nữa. Cô chỉ biết là nó rất khủng khiếp. Khi cô tỉnh lại trong bệnh viện, cái gì cũng đều không còn. Máy bay, toàn bộ hàng khách trên đó, và cả Agatha đã tan xác, tản mát dưới đáy đại dương. Chỉ còn mình cô là sống sót. Chương 293, tàn nhẫn Sally, tôi rất tiếc chuyến bay của em đã bị một ác nhân tấn công. Chỉ có mình em sống sót. Chúng tôi đã tìm thấy em giặt vào một bờ biển. Uber Dạ Cạ Lệ ngồi bên cạnh giường, thương tiếc vô vai Sally. Nhưng lại không hề che giấu sự đắc ý trong mắt. Gã dám làm thế, bởi vì gã biết cô đang vô cùng hỗn loạn. Đúng vậy, Sally đã gần như điên rồi. Cô không thể tưởng được, cũng như không thể chấp nhận được người thân của mình ra đi một cách như vậy. Cô đang đầy hận thù, cũng đầy giận dữ. Thủ phạm đâu? Cô gần từng chữ một, hai mắt trợn ngược trông vô cùng dữ tợn. Mặc dù tay chưa từng dính máu, nhưng cô lại muốn kẻ thù ác phải chết. Chỉ là, câu trả lời của Uber Dạ Cạ Lệ khiến cho sự phẫn nộ biến thành tuyệt vọng. Rất xin lỗi nhưng mà vẫn chưa thể xác định được thủ phạm. Năng lực của hắn rất mạnh, ẩn nấp rất tốt. Sally, gia nhập với chúng tôi đi. Với khả năng của Tháp Sentio, chúng tôi sẽ giúp em tìm ra thủ phạm, sau đó mang hắn ra trừng trị. Uber Dạ Cạ Lệ tuyên bố một cách chính nghĩa lâm liệt, Sally như chết đối với được vọng, đội vàng đồng ý từ đó, lại không còn Sally, chỉ có Golden MZ. Cô nóng tính, cô điên cuồng. Golden MZ xuất hiện với cái danh hiệu cường nhân chiến đấu. Cô ép cho chính mình phải vượt lên cảnh. Lúc nào cũng đang làm nhiệm vụ đánh bại ác nhân, không thì cũng đang trên đường làm nhiệm vụ. Cô ngày đêm mong nhớ tìm được hung thủ của vụ tấn công máy bay khi đó. Chỉ là, càng lún sâu vào, Golden Em Dẹt càng cảm giác thấy bầu không khí của chi nhánh liên hiệp anh hùng ở San Diego là lạ, khác hoàn toàn so với chi nhánh ở thành phố quê nhà cô. Chỉ là, cô đã bị thù hận làm cho mở mắt, bỏ qua hết những hỉ không hợp lý, chỉ muốn truy giết hung thủ. Golden Em Dẹt khi đó còn chưa hoạt động trong mảng truyền thông và trở thành một thần tượng. Cô nghĩ rằng, những nhiệm vụ đó có phần thưởng quá ít, tiến cấp quá chậm. Thế nên vẫn luôn lựa chọn những nhiệm vụ khó khăn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Cũng vì có cố khí thế đó chống đỡ. Golden Em Dẹt từ một người anh hùng vô danh, được gắn mác thấp bé nhất đội anh hùng đã bay vọt từ cấp 0 lên cấp 4 trong thời gian một năm ngắn ngủi. Chiến tích của cô dày đặc đến nỗi xếp vào hạng 2 của đội, chỉ đứng sau đủ bờ giả cả lệ. Nhưng mà, cô lại không chút nào vui mừng. Bởi vì truy tra suốt một năm, cái bóng của thủ phạm cô cũng không bắt được. Năng lực của tháp sen tiểu tựa hồ cũng không tốt như ủ bờ dạ cả lệ đã nói. Sự nghi ngờ bắt đầu nảy sinh bên trong Golden Em Dẹt. Cô không có ngoài mặt yêu cầu hỗ trợ nữa, mà là tự mình điều tra bên trong nội bộ. Cô không hề biết rằng, nhất cử nhất động của mình đều đang nằm trong tầm mắt của ủ bờ dạ cả lệ. Gã theo dõi cô gần như mọi lúc, với khả năng thấu thị, bất cứ hành động nào trong tháp của cô gã đều biết. Gã cũng biết rằng, cái kế sách giúp tìm hung thủ này kéo không được lâu. Và cũng là lúc để gã ngả bài rồi. Hôm nay như mọi ngày bình thường khác, Golden Em Dẹt lén đi vào phòng lưu trữ thông tin. Nơi này luôn có một quãng thời gian bỏ ngỏ không có ai, tầm khoảng 30 phút lúc thay ca. Mỗi ngày chỉ có thể tra cứu ngần đấy thời gian, cộng thêm nơi này lưu trữ quá nhiều thông tin. Cho nên Golden Em Dẹt phải gắng gượng đọc lướt mới tra được kha khá. Cũng may là, thông tin nơi này được không lưu trữ dưới dạng giấy mà là điện tử, không thì cô tuyệt đối mà chết. Quái lạ, không có một chút nào sao? Bên trong phòng lưu trữ, Golden Em Dẹt vò đầy bức thai trước màn hình máy tính. Trong phòng này không có camera giám sát nên cô cũng không lo, điều đáng lo ở đây là thời gian tranh thủ được quá ngắn. Cô đã làm cái này được một tuần rồi, nhưng như cả một năm nay, cái bóng của hung thủ cũng chưa thấy. Bất chợt, Golden Em Dẹt bắt được một chỗ kỳ lạ, vào cái ngày mà vụ tấn công máy bay diễn ra, có một đoạn ghi chép đã bị quên đi. Cái gì đây? Hô hấp của Golden Em Dẹt dần trở nên gấp rút. Lý trí nói cho cô đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng mà linh cảm của cô thì khác. Lúc đó, bởi vì thời gian đã đến hạn, cho nên cô chỉ có thể bỏ đấy rồi rời đi. Ngay hôm đó, Golden Em Dẹt đã nhờ một hacker làm thế nào để khôi phục dữ liệu. Hacker đó đã đưa cho cô chiếc USB. Chỉ cần cô cắm vào máy chủ ở đó, hacker có thể viễn trình xâm nhập vào, khôi phục lại dữ liệu cho cô. Để quyết tâm làm điều này, Golden Em Dẹt cũng đắn đo rất lâu. Thông tin trong đó tuy rằng không đến mức độ tuyệt mật, nhưng mà cũng không thể cho người ngoài xem được. Một khi việc này bị lộ ra, cô có thể không bị đuổi, nhưng phạt nặng là điều tất nhiên, thậm chí là bị giáng cấp. Sau cùng, Golden Em Dẹt vẫn quyết định đánh cược. Ngày hôm sau, cô rón rén đi vào phòng lưu trữ thông tin, cắm USB vào đúng như lời hacker bảo. Người đó cũng giữ đúng lời hứa. Thông tin được khôi phục đó cũng không có gì đáng ngờ. Chỉ có điều, đầu óc của cô như muốn nổ tung khi đọc nó. Vào cái ngày đó, U Bợ Dạ Cạ Lệ đã tra cứu lịch trình bay của máy bay mà cô và chị cô đang là hành khách trên đó. Không thể nào. Đồng tử của Golden Em Dẹt co rút lại, cô lấy hai tay bưng miệng, cố gắng không làm chính mình phát ra tiếng. Trong đầu cô nảy ra một suy đoán rất đáng sợ. Liền chính cô đều không thể tin nổi. Golden Em Dẹt nhớ lại mình từng có một giấc mơ. Đó là trên chuyến bay định mệnh đấy, cô đã thấy được một cặp mắt đỏ rực bên ngoài ô cửa kính của máy bay. Và chủ nhân của cặp mắt đó. Cô hốt hoảng gọi điện cho hacker, đầu dây bên kia đã mất liên lạc. Cô cũng không biết rằng người hacker kia đã trở thành một cỗ thi thể. Đào Trệ Ảm đã bẻ gãy cổ người đó, sau rồi châm lửa để thiêu hủy tất cả chứng cứ. Xin chào, Golden. Giọng nói của Uber Dạ Cạ Lệ vang lên, gã ta cũng đi vào trong phòng lưu trữ. Vẫn là khuôn mặt kia, vẫn là điệu cười kia, nhưng mà nó lại cho Golden Em Dẹt một cảm giác lạnh sống lưng. Không khí quỷ dị duy trì trong giây lát, rồi bị phá vỡ bởi Uber Dạ Cạ Lệ. Nói thật, Golden, cô còn vượt qua cả kỳ vọng của tôi. Quả nhiên tôi đã đúng khi giết con chị vô dụng của cô. Có được cô về đội là một điều đúng đắn. Tôi tự hào về cô, Golden Em Dẹt. Uber Dạ Cạ Lệ cười khẽ. Hắn thản nhiên thừa nhận tội ác của mình. Đầu của Golden Em Dẹt cong cong, cô không thể nào hiểu được, liên tục tự vấn lòng mình. Tất cả những điều trên, sự lừa dối này, các sinh mạng vô tội trên chuyến bay và cả sinh mạng của chị cô, đều chỉ vì để cô gia nhập. Sắc mặt của Golden Em Dẹt trở nên phẫn nộ đến cực điểm, mắt hằn ra tia máu. Cô gần từng câu, từng chữ ra khỏi cổ họng, trực chỉ kẻ tàn bạo mang cái danh anh hùng trước mặt. Tại sao anh có thể làm như vậy? Chỉ vì tôi đã từ chối sao? Thôi nào, đừng có nhìn tôi đáng sợ như vậy. Một chút hy sinh để có được câu ngày hôm nay, đó mới là anh hùng chứ. Mày! Golden Em Dẹt gầm lên trong trạng thái điên cuồng. Tóc dài bay múa, năng lượng màu vàng bao khỏa toàn thân, bộc phát ra một lực chấn động mạnh mẽ khiến cả căn phòng đều rung chuyển. Trả trị tao đây! Tóc của cô phóng lớn ra, hình thành một nắm đấm to lớn hướng thẳng về Uber Dạ Cạ Lệ. Gã ta vẫn giữ cái nụ cười đó khi bị đập bay xuyên qua lớp tường. Ái chà, mạnh đấy! Uber Dạ Cạ Lệ đứng dậy mỉm cười, lông tóc không tổn hao gì, còn trải chuốt lại mái tóc lướt của gã ta. Golden Em Dẹt đã chẳng đếm xỉa thanh danh hay cái gì kia nữa, cô chỉ muốn xé nát khuôn mặt giả tạo kia. Chương 294, anh hùng yếu đối chương 294, anh hùng yếu đối anh. Cả một khu vực trong tầng 21 tháp sẹn tiểu bị đánh phá. Uber Dạ Cạ Lệ lồm cồm bỏ dậy từ đống gạch vụn, phủi đám bụi bặm trên người. Golden Em Dẹt không cho gã thời gian thở dốc, tóc của cô như một sợi dây thừng quấn lấy hai chân của gã, sau đó nện thật mạnh xuống sàn, một cú chưa đủ, phải hai cú, ba cú, bốn cú cho đến khi phần sàn không thể chịu nổi nữa mà sập xuống tầng 20. Golden MZ không để ý đến những nhân viên đang la hét toán loạn, trong mắt cô chỉ có sát ý hừng hực đối với Uber Dạ Cả Lệ. Tóc hóa thành công xiềng, cuốn chặt lấy hai tay hai chân của Uber Dạ Cả Lệ rồi kéo gã lên. Golden MZ tiếp cận gã, năng lượng màu vàng cường hóa sức mạnh tới mức tối đa. Cô vung nắm đấm vào thẳng mặt gã. Bang, 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 bang. Cánh tay mảnh khảnh của cô bộc cháy lực lượng, từng đòn nặng nề đện vào các bộ vị yếu hại của thân thể. Cô vận dụng tất cả những kỹ thuật chiến đấu mà mình đã học được, đã lục lọi ra được để chút lên người Uber Dạ Cả Lệ. Lại một lần nữa, nền nhà bị đánh sập, cả hai rơi xuống tầng 19. Golden MZ lùi lại, tiết tấu dần có chút hỗn loạn. Cô nhìn Uber Dạ Cả Lệ đang chậm chậm đứng dậy mà cảm thấy kinh hãi. Phải biết, mỗi một đòn đánh vừa rồi cô đều là ra hết sức không giữ lại chút nào. Có thể dư sức đấm thủng cả sắt thép, dễ dàng phá tường. Vậy mà ngoại trừ trang phục hơi tả ra, Uber Dạ Cả Lệ không nhận ảnh hưởng gì quá lớn. Không những thế, Golden MZ còn bị lực phản chấn khiến cánh tay đau nhức. Thân thể của gã quá cứng. Đánh xong chưa? Nếu như nguôi giận rồi thì thôi nhé. Cô đã phá 3 tầng lầu rồi đấy Golden. Cái này sẽ phải tốn rất nhiều, nhưng lần này tôi sẽ bỏ qua. Uber Dạ Cả Lệ từ đầu đến cuối không phản kích, giọng điệu với cô không khác gì hai người bạn đang giận dỗi nhau. Người khác cho là gã đang nhún nhường, nhưng không, đây chính là một sự hạ đục trần trụi đối với cô. Mọi cố gắng, đau khổ trả giá bằng máu và nước mắt của cô, nỗ lực của cô, thống khổ của cô. Gã chỉ bằng vài cú đánh mà phủi đi sao? Ha 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 ha. Golden MZ cười, cười đến mức điên rồ. Cô thật cờ, tin lời dụ dỗ ngon ngọt của Uber Dạ Cả Lệ. Cô cũng đã hiểu ra, liên hiệp anh hùng chi nhánh thành phố Sentio nếu như không phải đồng lõa, thì cũng dung túng cho hành vi của gã. Bằng chứng là cả hai đã bạo phát chiến đấu đến mức này rồi mà vẫn không có báo động vang lên, không có anh hùng nào vào can ngăn. Tất cả giống như đều đã được thiết kế tốt từ trước. Hóa ra, đây mới là ổ sói. Cô đã bước vào và lún quá sâu rồi. Cô không thể rời đi nữa. Điều có thể làm chỉ là khiến tên này nợ máu trả máu. Golden MZ thét dài một tiếng, thân hình của cô lơ lửng trên không. Các lọn tóc xoắn lại thành hàng ngàn mũi nhọn. Sắc mặt của Uber Dạ Cả Lệ thoáng nghiêm túc, hai tay vắt chéo trước mặt làm thủ thế. Các mũi nhọn liên tục đâm tới, chỉ một chút dư lực cũng đã đem khu vực kiến trúc xung quanh xoắn nát thành hàng trăm lỗ thủng. Còn với Uber Dạ Cả Lệ ở chính giữa, gã nhận nhiều sát thương nhất, bộ trang phục đã tơi tả lại càng tơi tả hơn. Nhưng mà Golden MZ nhìn thấy dược da thịt của gã vẫn hồng hào chân bóng, không có một chút tổn thương nào. Tôi là không thể phá hủy, Golden. Cô không thấy danh hiệu của tôi à? Câm cái miệng ghê tởm của mày lại. Golden MZ tụ họp toàn bộ mũi nhọn lại, đem nó xoắn vào cùng một chỗ. Luồng sức mạnh khổng lồ xé vụn không khí, mái tóc kéo dài ra khắp nơi chiến đấu, tụ hợp vào cùng một chỗ. Golden MZ thôi động nó, bắn mũi nhọn khổng lồ này ra với một tốc độ khủng khiếp. Soạn. Lần này, thiệt hại không chỉ giới hạn bên trong tháp Sentio nữa, mà lan ra cả bên ngoài. Một phần tường bao của tầng 19 bị phá hủy thành một lỗ hổng lớn. Gạch vụn cùng vật dụng rơi lả tả ra bên ngoài, nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Bọn họ sao có thể không chú ý được? Tháp Sentio, biểu tượng của thành phố này lại bị đục một lỗ lớn. Khi mà lòng người đang bàng hoàng, Uber Dạ Cả Lệ ló đầu ra với tay, âm thanh truyền khắp bốn phương. Không có gì đâu mọi người, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Uber Dạ Cả Lệ quay vào trong, chỉ là nhìn bộ dạng bây giờ của hắn không thể dùng chật vật để hình dung nữa rồi, mà phải là thê thảm. Rách rưới như một gã ăn mày, bộ mặt đẹp đẽ trau chuốt kia cũng bị đả loạn. Đặc biệt nhất là, trước ngực gã có một cái lỗ máu, nó không lớn, chỉ cỡ chừng nắm tay trẻ em. Chỉ là nó khiến cho Uber Dạ Cả Lệ đã không còn không thể phá hủy. Thấy sao hả, thằng khốn? Cha, Golden tôi bực rồi đấy. Thân hình của Uber Dạ Cả Lệ bay vụt về phía trước với tốc độ siêu thanh, đập bay Golden MZ xuyên qua nhiều lớp tường. Dù cho có năng lượng hộ thể, cô vẫn bị thứ sức mạnh kinh hoàng này đánh cho nội tạng đảo lộn, phổi bị ép tới mức không thở nổi. Cô cố gắng dãy rủa chống trả, con bàn tay của gã như một chiếc kìm sắt, không sao thoát nổi. Cô cần được dạy dỗ. Dầm. Uber Dạ Cả Lệ nắm chặt cô, đập mạnh xuống một cái bàn khiến cho nó chia 5 x 7. Cả người Golden MZ luôn xuống phần nền. Uber Dạ Cả Lệ vẫn chưa kết thúc, một tay nắm tóc cô rồi kéo lên, sau đó đập mạnh đầu cô xuống. Bang. Bang. Bang, bang, thảm đến mức không đỡ nhìn, Golden MZ bị đập đến mơ hồ, máu mũi tứa ra tung tóe. Năng lượng màu vàng bao quanh cô dần trở nên ảm đạm. Em thật hư đấy, Sally. Đừng nói cái tên đó. Golden MZ bạo phát, hất bay Uber Dạ Cả Lệ ra khỏi người mình. Cô khó nhọc đứng lên, lau đi máu tươi đang chảy ra từ lỗ mũi. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Golden MZ sững sờ, mò mẫm trên người ra được chiếc điện thoại quen thuộc của cô đang đổ chuông. Thật bất ngờ khi mà thứ này chỉ bị nứt màn hình chứ không bị phá hỏng. Nghe đi. Lời nói của Uber Dạ Cả Lệ khiến cô cảm thấy khó hiểu. Chần chờ một chút, cô cuối cùng cũng quyết định bắt máy. Mẹ! Sally, cứu mẹ với! Có một đám người kỳ lạ đang bao vây quanh nhà mình. Bố con đã lấy súng. Golden MZ suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại. Cô nhìn về phía Uber Dạ Cả Lệ đang cười tủm tỉm ở gần đó, thù hận và phẫn nộ bị dội tắt, chỉ còn lại sự hoảng sợ. Hắn lướt đến ngay trước mặt cô, trả lời vọng vào trong điện thoại. Thưa bà, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho bà và gia đình. Tôi, Uber Dạ Cả Lệ lấy danh dự ra để đảm bảo. Thật sự cảm ơn anh. Bên kia truyền ra tiếng cảm ơn rối rít. Uber Dạ Cả Lệ đóng máy, một tay bóp cổ Golden MZ rồi nâng lên không trung, cô không còn phản kháng lại nữa. Nghe thấy chưa, Sally? Mẹ em vừa cảm ơn tôi kìa. Thật tội nghiệp, bà ấy chắc hẳn đã sợ lắm. Cô biết rằng, những kẻ đang đe dọa đến tính mạng của gia đình cô là do Uber Dạ Cả Lệ cử đến. Cô đánh không lại gã, điểm yếu bị nắm trong tay, toàn bộ tháp xèn tì ổ đều là gã đang thao túng. Cô lấy cái gì mà đấu đây? Soạt. Tay đang bóp cổ của Ú Bợ Dạ Cạ Lệ thả lỏng ra, tay còn tay xé tan bộ trang phục trên người cô chỉ với một cú kéo. Tương tự, gã cũng đem trang phục trên người mình lột trần rồi vứt đi như một đống rác. Ú Bợ Dạ Cạ Lệ cười nhẹ, thì thầm vào tai cô bằng một giọng dịu dàng. Sally, em vẫn sẽ là Golden Emerald. Cô biết gã đang có ý gì, chỉ cần cô cam chịu, cô vẫn giữ lại chức vụ của mình. Cha mẹ cô cũng sẽ được an toàn. Cảm nhận được hơi thở phả bên gáy, cô run bắn người, buồn nôn cực độ. Nhưng chỉ có thể nhắm chặt hai mắt lại, đón chờ số mệnh sắp tới. Thứ bên dưới háng của Ú Bợ Dạ Cạ Lệ chổng ngược lên một cách hùng dũng. Gã cười, không phải cái nụ cười thường ngày hay trương ra kia, mà là một nụ cười vô cùng đê tiện. Với một sức lực khổng lồ, gã thúc cái đó vào người Golden Emerald. Cô chảy nước mắt, không phải vì đau đớn ở thân dưới. Nước mắt này chính là sự phẫn nộ, sự tủi nhục của cô. Tên ác ma này đã đập nát tôn nghiêm của cô, đập nát hết thảy của cô. Và để bảo vệ tính mạng của người thân, cô chỉ có thể thần phục. Chương 295, nợ mẹ xịt chương 295, nợ mẹ xịt sau vụ đó, tất cả bị chìm ngụm xuống như không có việc gì. Ú Bợ Dạ Cạ Lệ tuyên bố rằng đó chỉ là xô xát nhỏ giữa các thành viên và đã được giải quyết thỏa đáng. Toàn bộ tháp xèn tiêu đều mù mịt trường khí, người biết chuyện rất ít, các anh hùng hay nhân viên cũng không ai hay biết. Nếu có, đó chắc hẳn chỉ có các anh hùng cấp 4. Nhưng ngại đối đầu với Ú Bợ Dạ Cạ Lệ, không ai lên tiếng cả, hoặc có thể là đồng loạt của gã. Người hacker kia đã chết, cả ngôi nhà cũng bị thiêu cháy. Sau trận ham hiếp đó, Ú Bợ Dạ Cạ Lệ đối xử với cô như một người bạn, gã không còn đụng chạm gì đến cô hay gia đình của cô. Miễn là Golden Emerald hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng, cô vẫn sẽ tự do. Nhưng mà, nó có còn quan trọng không? Ú Bợ Dạ Cạ Lệ thả cô đi, cho cô chút tự do giả dối này bởi vì cô đã không còn uy hiếp nữa. Nếu muốn, gã hoàn toàn có thể khống chế cô như một con rối. Sally ngày trước rực rỡ và nhiệt huyết biết bao, giờ đã chỉ còn là quá khứ. Cô đã chấp nhận hiện tại, chấp nhận là Golden Emerald. Trở nên kiêu căng, nạo mạn và tham lam, trầm mê trong danh tiếng và tiền bạc như một loại chữa trị tâm lý. Một năm trôi qua, cô cứ nghĩ mình đã có thể quen với tất cả những điều này. Nhưng không, cô chưa từng và sẽ không bao giờ quên được. 2 giờ sáng, bên trong căn biệt thự, Golden Emerald đang ngồi ở phòng khách, nói chuyện cùng với mẹ cô qua điện thoại. Đã muộn như thế này rồi, nhưng mà bà ấy vẫn không ngủ được, cô cũng vậy. Từ sau cái chết của chị cô Agatha, tinh thần của mẹ cô tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề. Không nghe được giọng của Golden Emerald và xác nhận là cô an toàn, bà ấy không thể nghỉ ngơi được, luôn trong trạng thái hoảng loạn. Cha cô cố gắng để an ủi bà, nhưng chính ông cũng đang xuất hiện vấn đề. Golden Emerald đã gửi cho họ quá nhiều tiền, cho họ chữa trị bằng những liệu pháp tốt nhất với các bác sĩ tốt nhất. Chỉ có điều là tình hình không quá khả quan, đây thuộc về phạm chủ bệnh tâm lý. Người bệnh không thể vượt qua được chướng ngại trong lòng, bác sĩ tài giỏi mấy cũng vô dụng. Sally, bao giờ con mới về nhà? Con. Golden Emerald che miệng, cố giấu đi giọng nói nghẹn ngào của mình. Cô thật nhớ đến những ngày trước, cái thời còn đang tự do. Cô muốn kể hết tất cả, muốn dạy bày hết tất cả. Chỉ là Golden Emerald biết, hai người thân sinh của cô tuyệt đối không chịu nổi kích thích này. Thế nên, cô mới chấp nhận gánh vác tất cả. Chắc là cuối năm nay. Sally, con bị bắt nạt ở chỗ làm à? Hay là có ai đối xử không tốt với con? Mẹ thấy có rất nhiều người xúc phạm con trên mạng. Mẹ rất giận, con gái mẹ không phải một người như thế. Sally, sao con im lặng vậy? Con chính xác là một người như thế đấy. Câu này vô luận thế nào thì cô cũng không thể nói ra khỏi miệng. Cô cười trừ, hít sâu một hơi rồi lên tiếng thanh minh. Không có gì đâu mẹ. Chỉ là dạo gần đây công việc quá áp lực. Dầm. Đột nhiên, mặt đất xung quanh chấn động một hồi. Vừa có một thứ gì đó hạ xuống ngay sân trước biệt thự, hơn nữa nhìn thanh thế này, đối phương còn không thèm che giấu hành tung. Người duy nhất làm thế không ai khác chính là Ú Bợ Dạ Cạ Lệ. Ngày mai chúng ta lại nói chuyện giờ SU nhé. Tạm biệt mẹ. Này, Sally. Golden Emerald quả quyết tắt máy. Cô tu chỉnh lại bản thân một chút, dè dặt mở cửa bước ra ngoài sân. Quả nhiên, cách đó không xa là Ú Bợ Dạ Cạ Lệ đang mỉm cười nhìn lấy cô. Golden Emerald trong lòng run lên. Nhưng với một kẻ đã học cách che giấu cảm xúc khá lâu, cô vẫn không biểu hiện gì ngoài mặt. Ú Bợ Dạ Cạ Lệ, anh đến đây có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là đến xem thành viên của đội một chút thôi. Nhân tiện thì cô vừa nói chuyện với ai đấy? Mẹ tôi. Anh biết mà. Ú Bợ Dạ Cạ Lệ nhìn chằm chằm vào Golden Emerald, giống như đang tra khảo. Gã thấy được cô đang sợ hãi, em ngại. Đứng trước mặt gã, cô như là một con bút bê đã bị lột trần, chỉ có thể mặc người điều khiển muốn làm gì thì làm. Được thôi, nếu như cô làm tốt nhiệm vụ được giao, tôi có thể cân nhắc cho cô gặp gia đình một lần. Ú Bợ Dạ Cạ Lệ giống như mất đi hứng thú mà quay người bay đi. Gã bỗng nhiên hoài niệm về Sally lúc trước. Nếu như lâm vào tình huống khi nãy, Sally 89/10 sẽ lao tới phản kháng đến cuối cùng, vậy mà bây giờ lại hèn mọn đến mức đáng thương. Ú Bợ Dạ Cạ Lệ có cảm giác không thú vị, mất đi hứng thú với cô. Gã bỗng nhiên có chút hoài niệm quãng thời gian trước kia. Khi mà Golden Emerald phản kháng, lần đầu tiên đâm thủng được thân thể của gã. Và cả cái cảm giác làm tình mỹ diệu kia, chỉ cần nhớ đến cũng khiến Ú Bợ Dạ Cạ Lệ sụp sôi. Đáng tiếc, từ cái ngày gã biến Golden Emerald thành con rối để thao túng, cái cảm giác đó cũng không xuất hiện lại nữa. Cũng may, rốt cuộc ra một món đồ chơi mới. Khoe miệng của gã nhếch lên, trong tâm trí lướt qua hình ảnh của Dương Hằng và Selena. Hai kẻ này đều đang nổi dần và có danh tiếng, là thời điểm thích hợp nhất để ra tay. Buổi sáng, Dương Hằng đã làm xong bữa sáng và để ra bàn bên ngoài. Chỉ là khi hắn đang dọn dẹp nhà bếp, bên ngoài bỗng trở nên yên lặng lại. Dương Hằng nhíu mày, nhanh chân bước ra bên ngoài. Hắn thấy được cảnh tượng Sủ Cả Xạ đang chiếm một chỗ ngồi ở bàn ăn, chậm chậm bỏ vào mồm hết phần đồ ăn sáng mà hắn đã chuẩn bị. Dáng vẻ còn nghiền ngẫm như một nhà thưởng thức ẩm thực nữa. Nhìn càng giống chủ nhà so với chủ nhà là hắn. Nhưng mà đó không thể che giấu được một sự thật, đó là tên này đang ăn trực. Selina che lại Lucy, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Sủ Cả Xạ. Cô đang xúc thế, một khi anh ta có bất cứ động tác gì thì có thể phát ra công kích mạnh nhất. Lucy thì không có cảnh giác lớn như vậy, cô bé hơi rụt rè nhưng vẫy chào Sủ Cả Xạ, vẫn cứ nghĩ anh là khách đến nhà. Sủ Cả Xạ ngừng việc ăn lại, sau đó vẫy chào cô bé. Selina, em và Lucy tạm thời lên tầng trên đi. Dương Hằng lau khô tay, ngồi xuống đối diện Sủ Cả Xạ. Selina tuy rằng lo lắng, nhưng mà xuất phát từ sự tin tưởng, cô vẫn thành thật dẫn Lucy lên trên lầu. Hắn nhìn thẳng vào mắt Sủ Cả Xạ, bắt đầu cuộc trò chuyện cùng với một câu hỏi. Làm thế nào mà anh vào được đây? Phải biết, ngay tối hôm qua hắn đã bố trí phòng ngự. Không dám nói là có thể ngăn chặn hết tất cả, nhưng ít nhất cũng phải có dấu hiệu gì đó mới đúng. Vậy mà Sủ Cả Xạ lại có thể vô thanh vô tức vào đây. Một chiêu này cậu chắc cũng biết rồi. Đừng lo, thứ này ngoài tôi ra không ai sử dụng được đâu chắc vậy. Dương Hằng nhớ tới vách tường màu xám đã mang Sủ Cả Xạ đi, đồng thời thoát khỏi khóa chặt của hắn. Trong lòng nhất thời yên ổn lại. Kết giới ma thuật bảo vệ mà ra vào như thường thì cũng quá thất bại đi. Nói đi, anh đến đây có việc gì? Chắc không phải là chỉ để ăn trực đâu nhỉ? Tôi chỉ ăn nhờ tí thôi. Nói như thế, nhưng Sủ Cả Xạ vẫn khoăm sạch hai phần ăn của Dương Hằng và Selina. Chỉ trừ lại của mình Lucy là không động đến. Sau khi ăn xong, anh ta lấy khăn lau miệng rồi nói tiếp. Tôi đã đánh một trận với cô ta. Cô ta? Người đứng sau đám quái nhân. Dương Hằng trở nên nghiêm túc, bàn tay bất giác nắm chặt. Anh xác định được đó là cô ta thật sao? Bởi vì kẻ đó đã ăn cắp nhân dạng của Dễ Giờ Bờ Hẹo. Chắc chắn. Không những thế, cô ta còn tự xưng là Nemesis. Nemesis, kẻ báo thủ. Chương 296, mời tiệc. Chương 296, mời tiệc. Sủ Cả Xạ đã rời đi, để lại Dương Hằng với sắc mặt tâm trầm. Selina lo lắng tới gần hỏi thăm. Sao vậy, Dương Hằng? Kẻ địch lần này khó xơi hơn ta nghĩ. Khác với hai người bọn hắn, Sủ Cả Xạ đã trực tiếp giao chiến với Nemesis. Anh ta cũng biết được rằng cô ta có tới hai năng lực, nhưng đó chỉ là thứ mà cô ta cố ý biểu hiện. Sủ Cả Xạ suy đoán cô ta có thể có càng nhiều năng lực hơn. Hai năng lực đã lộ ra là phân thành rất nhiều bản thể và sao chép lại hình dạng của đối phương. Các bản thể kiện nở mẹ xịt đều có thể hoạt động độc lập hệt như một người bình thường, mỗi một bản thể đều nắm giữ sức mạnh không khác gì bản thể gốc. Tất cả bọn chúng đều có thể sử dụng năng lực sao chép lại hình dạng của người khác. Đồng nghĩa với việc bất cứ ai cũng có thể là nở mẹ xịt. Trong trận đánh trận đó, Sủ Cả Xạ hầu như không nhận được bất cứ sự chống trả nào từ nở mẹ xịt, cô ta không muốn dây dưa với anh. Thế nên đã đánh bài chuẩn. Sủ Cả Xạ nhận ra lưu lại cô ta cũng vô dụng. Bởi vì nở mẹ xịt sẽ lập tức tự sát như khi bị bao vây bởi Dương Hằng và Selina. Trừ khi bắt được bản thể gốc, không thì năng lực của nở mẹ xịt cơ hồ là vô giải. Có thật không vậy? Ừm. Nghe được tất cả những thông tin trên, sắc mặt của Selina cũng trở nên nghiêm trọng. Sự khó chơi của nở mẹ xịt vượt ngoài dự đoán của cô. Minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Selina thả đối đầu với một đạo quân, cũng không muốn lúc nào cũng phải phòng kẻ đánh lén. Thôi, sau vụ vừa rồi thì nở mẹ xịt cũng không có dấu hiệu hoạt động gì nữa. Chúng ta ít nhất có thể yên ổn một thời gian. Selina gật đầu. Cô gọi Lucy xuống, cả ba người bắt đầu bữa sáng. Chỗ thức ăn bị Sủ Cả Xạ khoắm sạch đã được hắn nấu lại. Sinh hoạt với nhau ngày đầu tiên, Lucy vẫn còn có chút câu nệ. Nhưng nhờ có buổi đi chơi kia, Dương Hằng tin tưởng con bé sẽ sớm hòa nhập. Một tuần trôi qua một cách bình tĩnh. Tiệm cà phê đã hoàn tất phân đoạn tu chỉnh và đã mở cửa đón khách. Cậu thanh niên nhà báo đàn tờ không biết từ đâu nghe tin, ngay lập tức chạy tới ủng hộ. Uống một bụng đầy cà phê rồi mới thỏa mãn đi về. Để Lucy không ở ỉ ra một chỗ trong thời gian này, Dương Hằng đã thuyết phục cô bé quan sát các vị khách vào trong tiệm. Nếu muốn thì có thể thử nói chuyện với họ, tiện thể nâng cao khả năng giao tiếp của cô luôn. Lucy ban đầu không quá nguyện ý do cô không thích người lạ. Nhưng càng quan sát, cô mới càng mở rộng tầm mắt. Tiệm của Dương Hằng không có vẻ ngoài bắt mắt, thậm chí địa thế cũng định trước là kinh doanh sẽ đói khách, nếu không thì chủ cửa hàng đồ lưu niệm cũ ở đây cũng không phải bán tháo chỗ này đi. Thành ra, tiệm vào được khách nào thì đó là ngẫu nhiên. Lượng khách thì rất ít, nhưng mà mỗi người một vẻ. Thoải mái hay khôn khó, tốt hay xấu, ai cũng không giống ai. Mặc dù đối với một đứa bé 7 tuổi, những thứ đại khái như là trải nghiệm nhân sinh này khá nặng nề. Chỉ là hắn buộc phải làm vậy, một ngày nào đó, hắn cùng Selina sẽ rời khỏi thế giới này. Khi ấy, Lucy vẫn phải bước tiếp. Hắn hy vọng là trước khi rời đi, con bé có thể trở thành một người dám đối diện, hay ít nhất là có thể nhìn nhận mọi thứ một cách tương đối. Chiều chuộng Lucy, nuôi nấng và bảo bọc cô như một bông hoa trong lồng kính không phải một điều nên làm. Sự dẫn dắt mới là điều nên làm. Một tuần này, Dương Hằng cũng không chỉ nhàn rỗi pha cà phê, mỗi tối hắn đều ra ngoài thăm dò tình hình, đồng thời bố trí nhiều thứ. Thỉnh thoảng tiện tay đập ác nhân. Để tránh cho thảm kịch trước ở sở cảnh sát tái diễn, hắn giao tận tay tên ác nhân cho các anh hùng đến hiện trường rồi mới phủi đít quay đi. Mà có rất nhiều lúc, hắn thấy được đạn tờ đã hớt hải chạy đến hiện trường để đăng tin. Kể từ khi hợp tác với hắn, sự nghiệp của tay nhà báo trẻ tuổi này có thể nói là lên như diều gặp gió. Rất nhiều bài đăng đứng đầu với lượng tương tác và ủng hộ khủng, khiến cho tiền chạy vào túi đạn tờ ngày càng nhiều. Dương Hằng còn nhận ra cậu đã thay dụng cụ mới xinh hơn, bộ dạng cũng chỉnh chu hơn không ít. Còn về Selina, cô lựa chọn trấn thủ ở tiệm cà phê, đồng thời luyện tập thích nghi sức mạnh mới của mình. Lucy đang ngồi xem TV, tại trong căn phòng riêng kế đó, Selina đang khống chế những tia sét màu trắng lượn quanh thân thể. Hô, cô hít thở một hơi dài, toàn bộ sấm sét tan đi. Đây cũng chính là nguồn sức mạnh mới được Selina bổ sung, mạnh năng lượng thuộc tính lôi. Sau trận chiến kia, chém giết 3 con quái nhân đặc biệt thu được 80 điểm mỗi con, cộng thêm một đống quái nhân bình thường nữa khiến cho tích lũy của cô tăng lên khá khá. Thế nên cô không ngần ngại mà mua luôn một cái mạch năng lượng nữa dùng để gia tăng thực lực. Không phải ai cũng như Dương Hằng, không, phải nói hắn là một dị loại trong đám người lữ hành. Bởi vì hắn mua vật phẩm để tăng sức mạnh thì ít, mua đồ linh tinh thì nhiều. Dương Hằng cũng có tiếc nuối của riêng mình. Bởi vì hệ thống tính toán thực lực, thế nên điểm tích lũy khi đánh giết một quái nhân quá nhỏ, thậm chí là không tính điểm. Hắn không cày điểm như Selina được. Selina ổn định tâm thần, thân hình nhoáng một cái đã di chuyển đến một chỗ cách đó vài mét chỉ trong chớp mắt, lưu lại vài tia sét nhỏ bé trong không khí. Mạch năng lượng thuộc tính lôi đã đền bù vào một trong những yếu hạn của cô, đó là tốc độ. Thuộc tính kim tấn công ổn, kiên cố và chống chịu tốt, mỗi tội khiếm khuyết về tốc độ. Thuộc tính lôi không chỉ đền bù phương diện này, mà còn hỗ trợ thêm trong khoản bùng nổ sát thương và khống chế. Selina nắm chặt tay, cảm nhận năng lượng hùng hậu lưu chuyển trong cơ thể. Lôi điện cường hóa thân thể của cô, đặc biệt là hệ thần kinh phản ứng. Thực lực của cô đã tiến một bước dài. Nếu như lại cho cô quay trở lại đấu với 4 con quái nhân đặc biệt một lần nữa, cô nắm chắc mình có thể tiêu diệt chúng chỉ trong một phút. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Selina mở màn hình, coi thấy được là một số điện thoại lạ hoắc chứ không phải của Dương Hằng. Để tiện cho liên lạc, hắn đã mua 3 cái điện thoại cho chính mình, Selina và Lucy. Cũng chỉ lưu số nội bộ của nhau. Vậy thì cái số này từ đâu ra? Alo. Đắn đo một hồi, cô vẫn quyết định mở nghe. Bên kia vang lên một giọng nữ nghe khá quen. Cô ở lại ở, tôi có thể mời cô đến một bữa tiệc được không? Golden MZ, là cô à? Lông mày của Selina giật giật, nghĩ đến một người kiêu kỳ như Golden MZ lại hạ mình mời cô thì nó cứ quái quái. Ừ, tôi muốn mời cô đến một bữa tiệc nhỏ. Của vài người trong ngành với nhau ấy mà. Cô dù không gia nhập Liên hiệp Anh hùng, nhưng mà cũng đã đóng góp công lớn. Không mời thì quá bất lịch sự rồi. Thôi khỏi, cảm ơn. Với lại, đã mời tôi thì tại sao không mời thêm anh ấy? Selina nghi hoặc, Dương Hằng từ trước tới giờ không nhắc tới chuyện này, hiển nhiên là không biết. Trong khi cả hai người bọn cô đều đánh giết quái nhân. Ở đầu dây bên kia, Golden MZ có giải thích là do Dương Hằng còn tiếp tục muốn giấu mặt nên họ không tiện mời. Còn Selina, cô đã lộ mặt một lần trên truyền hình bên cạnh Dương Hằng, đó là khi ủ vợ dạ cả lệ đến xin lỗi trước cổng bệnh viện. Người hưu tâm đối chiếu một chút là biết, thú hồ một tổ chức khổng lồ như Liên hiệp Anh hùng. Thế á? Vậy tôi từ chối. Chương 297, dù vào chồng chương 297, dù vào chồng không kịp để Golden MZ ở đầu dây bên kia kịp nói gì, Selina cúp máy. Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Một cuộc gọi nữa đến từ Golden MZ. Selina bấm chấp nhận cuộc gọi. Này đừng có mà bất lịch sự như thế chứ. Giọng nói nén giận mà không dám phát tác của Golden MZ khiến Selina muốn phì cười. Cô nữ hoàng kiêu ngạo này từ bao giờ lại nhẫn nại như vậy? Được rồi, tôi nói thật với cô luôn. Mấy người không mời người yêu tôi, và tôi cũng chẳng hứng thú gì với cái bữa tiệc nhảm chán đó. Nếu như mời cả Dương Hằng và hắn muốn đi, cô sẵn sàng bồi hắn cùng đi luôn. Đáng tiếc. Golden MZ tức đến thở hổn hển, nhưng mà cô thật không thể làm gì. Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, hạ giọng xuống nữa mà nói. Cô ở lại ở, đây cũng không phải một bữa tiệc bình thường, mà là buổi giao lưu của những người có tầm bao phủ rộng, trong tay họ có thể có nhiều thông tin mà không phải ai cũng biết được. Quan trọng nhất, nó có thể trao đổi. Selina ngừng lại, cô quả thật tâm động. Cô và Dương Hằng không phải người của thế giới này, không quen đường tổ lối, rất nhiều chuyện bí ẩn không biết được. Thông tin cũng không có nhiều. Mặc dù Dương Hằng mỗi tối đều ra ngoài bố trí và tìm hiểu, nhưng sẽ tỉ ổ quá rộng. Thời gian một tuần hắn mới tìm hiểu được về khu trệ Bồ Lìn, muốn bao trùm đến cả thành phố thì không biết phải mất bao lâu nữa. Để tôi suy nghĩ. Nếu đồng ý, hãy đến khách sạn Sẽ Mỹ Nịt ở khu Lẹ Sở Tổ Dịu vào 8 giờ tối mai. Hai bên ngắt máy, Selina trầm ngâm một chút, sau rồi đi kể chuyện này với Dương Hằng. Nghe đến đây, hắn cũng rất ngạc nhiên. Mời tiệc miễn phí, còn trao đổi thông tin. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ giống như Selina. Bọn họ cần thiết phải có một mạng lưới thông tin, hay ít nhất là có nguồn tin của riêng mình. Đan Gờ có thể đảm nhận vị trí nguồn tin, dù sao hai bên cũng có cơ sở tín nhiệm lẫn nhau rồi. Thực ra, so với Đan Gờ, mạng lưới thông tin của Tháp Sen Tiếu mới là mạnh nhất. Muốn có được nó cũng rất đơn giản, đó là gia nhập vào đó. Nhưng mà Dương Hằng cùng với Selina đối với tổ chức này vẫn biểu thị hoài nghi. Không phải vơ đuốc cả năm đâu, mà chỉ với chi nhánh thành phố Sẹn Tị Ổ này thôi. Hai người cũng đã xem qua tin tức về các anh hùng ở những thành thị khác, phát hiện ra so với các nơi khác, anh hùng ở Sẹn Tị Ổ có một cái gì đó kém xa. Không phải về sức mạnh, mà là về ý thức trách nhiệm. Ở Sẹn Tị Ổ có quá nhiều thần tượng anh hùng, những kẻ vô dụng chỉ có cái mác anh hùng trội hẳn so với mấy vùng khác. Rõ ràng là tổ chức quản lý các siêu anh hùng, kinh doanh kiểu gì mà sắp thành công ty thần tượng đến nơi rồi. Tuy nhiên, Dương Hằng và Selina từ đầu đến cuối chỉ giữ thái độ cầm chừng, chứ không hoàn toàn chối bỏ tổ chức này. Dương Hằng, để em thử đi xem nào. Em chắc chứ, Selina. Anh nhận thấy cái bữa tiệc này có phần giống với mấy cái bẫy trong phim chính đấy. Dù có siêu sức mạnh, nhưng mà đây cũng là một xã hội pháp trị. Anh không cần quá lo đâu, với lại thực lực của em đã vượt qua khi trước rồi. Bảo vệ chính mình dư xài. Selina đã nói như vậy rồi, hắn cũng không hỏi lại. Đúng thật như cô nói, đây là xã hội pháp trị. Hai người cũng không nghĩ về hướng quá hỏng. Selina, như thế này có hơi lạ quá không? Khoe miệng của hắn co giật, nhìn Selina đang đóng bộ áo khoác ngoài màu nâu rộng thùng thình, cùng với âu phục đen bên trong, thêm cả cái mũ vải vành nhỏ đội lên đầu. Mái tóc dài của cô được cuộn lên, xoắn thành búi tóc nhét trong khoảng trống của mũ. Dương Hằng thầm nghĩ, nếu như đem cô ném vào một phim trường bối cảnh mấy chục năm trước, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra đâu. Selina thì cảm thấy không sao cả. Cô còn quay xuống hỏi Lucy, con thấy thế nào? Cô Selina, quá ngầu. Hai con mắt của Lucy như muốn phát sáng. Bộ dáng của Selina hao hao giống ông trùm xã hội đen trong phim mà cô xem gần đây, nhìn rất phong cách. Dương Hằng thở dài, hắn muốn nhắc hai người đây là đi dự tiệc, tiệc hiện đại, chứ có phải hóa trang đâu. Thôi, em thích thì được. Có một điều mà hắn không thể không thừa nhận, phong cách nam tính này lại rất phù hợp với khí chất của Selina. Dương Hằng cũng chỉ có thể đem chiếc váy mà mình tỉ mỉ chọn lặng lẽ cất vào trong tủ. Em đi đây. Ừ, đi cẩn thận nhé. Hắn bây chào Selina, sau đó chính mình quay trở lại tiệm cà phê. Hôm nay hắn sẽ là người trấn thủ ở đây. Bởi vì quãng đường khá xa, cho nên từ hơn 7 giờ tối thì cô đã xuất phát. Selina ngồi xe buýt khoảng vài chục phút mới đến được khu lẹt sở tổ dịu, tốn thêm một ít thời gian nữa để tìm được khách sạn xe mini. Quả là một nơi xa hoa. Xin lầm bầm, nhìn bài biện khách sạn to lớn ở đằng trước. Toàn bộ khách sạn đã được thuê trong đêm nay, cửa vào còn đứng đấy hơn 10 người vệ sĩ. Thân hình to lớn, mặt mũi nghiêm túc cảnh giới, xem chừng cũng là dân chuyên nghiệp. Selina cũng chỉ vẹn vẹn nhìn một cái liền thản nhiên đi vào. Những người vệ sĩ kia cũng không ngăn lại. Nhưng khi có tay nhà báo nào đó đi lén lút đi vào thì lập tức bị vây lại rồi đẩy ra ngoài. Bọn họ đều đã được lệnh, nếu như có người phụ nữ nào nhìn trông lạ lạ mà còn đi một mình, liền không cần để ý. Tất cả những vệ sĩ đều là nhân viên của Liên hiệp Anh hùng, người lạ lạ được nhắc tới ở đây hiển nhiên là không phải là anh hùng trực thuộc Liên hiệp. Bên trong khách sạn, khu vực bày bàn tiệc phải nói là rất linh đình. Toàn bộ đều là người trẻ trung, nam thanh nữ tú đủ cả, ai cũng ăn mặc và trang điểm lộng lẫy. Không thiếu người lấy điện thoại ra để lấy dễ ảm tương tác, cảnh tượng rất náo nhiệt. Selina nhíu mày, cảm thấy bữa tiệc này có chút khác với ấn tượng của mình. Trong điện thoại, Golden Em Dẹt có nói đến việc bữa tiệc sẽ có nhiều người trong ngành đến và có rất nhiều thông tin để trao đổi. Cô nghĩ nó sẽ nghiêm túc hơn cơ. Selina là một chiến binh thân kinh bách chiến, chỉ cần nhìn sơ qua là có thể đại khái đoán được đây là kẻ mạnh hay kẻ yếu. Như là đối Dương Hằng, cô có thể cảm nhận được áp lực cực lớn từ hắn, còn với đám người này thuần túy là một đám gà mờ. Thần tượng anh hùng. Selina nói nhỏ với giọng điệu trầm trọng, nó là sự giễu cợt, cũng là thực trạng. Cô không nghĩ mình có thể từ trên thân mấy người này thu được tin tức gì đáng giá. Nói thật, Selina cảm thấy thất vọng. Chỗ này chẳng khác nào buổi dạ hội cuối cấp mà cô từng tham dự cả. A, cô đến rồi. Một giọng nói vang lên từ cách đó không xa. Selina quay sang, thấy được Golden Em Dẹt đang tiến lại gần. Hôm nay, cô mặc một bộ váy màu đỏ vô cùng nổi bật, cùng với bộ trang sức thiết kế công phu treo trên ngực như muốn sáng mù con mắt, lấp lánh đến cực điểm. Golden Em Dẹt, trong điện thoại cô không nói cái bữa tiệc sẽ có dạng này. Nhìn tất cả mọi thứ xung quanh đi, đây là dạ hội trung học à? Cô ở lại tôi. Đúng ở lại thật vui khi thấy cô đến đây. Dù không tận lực cao giọng, nhưng thanh âm hùng hậu kia vẫn dễ dàng lan ra cả phòng tiệc. Ánh mắt của Selina vượt qua Golden Em Dẹt, thấy được cú bờ giả cả lệ dẫn đầu, phía sau đó đều là người của đội anh hùng, Helga, Super Sunny, đảo trệ ảm tiến thẳng đến chỗ cô. Selina liếc nhìn Golden Em Dẹt, cô lại tránh đi ánh mắt. Xem ra, chính mình lại bị dụ vào trọng. Chương 298, bấy chương 298, bấy trời ơi. Là cú bờ giả cả lệ, Helga, Super Sunny, Golden Em Dẹt toàn là anh hùng cấp 4. Không khí toàn trường sôi trào một cách triệt để. Tất cả những anh hùng trong bữa tiệc này chỉ là anh hùng cấp 0, cấp 1, trong tháp xén tỉ ổ cũng chỉ quanh quẩn ở mấy tầng thấp, chưa từng tiếp cận được với các anh hùng cấp cao ở khoảng cách gần như thế này. Đội anh hùng nhập vào với nhau, đứng đối diện Selina, khiến cả cô lẫn bọn họ biến thành tiêu điểm của cả bữa tiệc. Đó là ai vậy? Nhìn lạ quá. Đúng ở lại là người xuất hiện trong mấy cái video hôm trước. Đợi đã, không phải là người này không có gia nhập liên hiệp sao? Tại sao cả Uber dạ cả lệ cũng chú ý đến? Vô số lời bàn tán bắt đầu tản ra, cùng với rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Ở chính giữa trung tâm sự kiện, Selina đối mặt cùng Uber dạ cả lệ. Golden Em Dẹt cùng hai người còn lại không biết từ lúc nào đã lùi ra phía sau một bước, như là một đám thuộc hạ sau lưng chủ. Uber dạ cả lệ vẫn mặc bộ đồ trên đấy, vẻ ngoài lịch lãm xen lẫn mạnh mẽ làm rất nhiều nữ anh hùng trẻ tuổi ở đây đều say mê không dứt. Ngay cả mấy nam anh hùng trẻ tuổi cũng vô cùng sùng bái. Đơn giản vì Uber dạ cả lệ như đại diện cho mục tiêu cao nhất mà bọn họ hướng tới. Gã luôn luôn hưởng thụ cái cảm giác này. Khi mà tất cả những kẻ xung quanh tôn thờ gã như một tồn tại trí cao. Uber dạ cả lệ nở nụ cười, hướng về phía Selina mà nói. Selina không thích cái điệu cười này chút này, quá giả. So với Dương Hằng thì kém xa. Hắn khi cười lên, người đối diện có thể cảm nhận được cảm xúc mà hắn gửi gắm vào. Còn với Uber dạ cả lệ, khô cứng như một cái mặt nạ. Dù cho gã đã luyện tập đến độ cơ mặt tự có phản ứng cũng không che giấu nổi. Ngay từ lần trước, tôi đã luôn muốn gặp lại cô, đúng ở lại ở. Cảm ơn, nhưng mà tôi muốn biết mục đích của tất cả những việc này. Ánh mắt của Selina nghiêm nghị, cô đã nhận ra chính mình bị Golden Em Dẹt lừa phỉnh. Bữa tiệc này chả phải trao đổi thông tin hay cái gì cả, chỉ là nơi để mấy người này hướng tới cô mà thôi. Selina là người bộc trực, cô không tiếp tục giả ngây giả ngô mà trực tiếp hỏi thẳng. Đúng ở lại ở, đội anh hùng của chúng tôi dự định sẽ tuyển thành viên mới. Thì chúng tôi muốn cô gia nhập, trở thành một trong số những giám khảo. Tức là cô được tuyển thẳng luôn rồi. Sẽ Lý Na ngạc nhiên, cô không nghĩ là Uber Dạ Cạ Lệ lại đích thân mời chào cô. Tuy vậy, cũng là ngạc nhiên mà thôi, cô ngay lập tức quát tay từ chối. Xin lỗi, tôi không có hứng. Sẽ Lý Na hạ giọng xuống thấp nhất, chỉ để cho cô cùng đội anh hùng nghe được, như thế Uber Dạ Cạ Lệ sẽ không mất mặt. Cô nghĩ mình làm đến vậy đã là rất thỏa đáng. Sẽ Lý Na bây giờ chỉ muốn trở về tiệm cà phê, xả một chút ức chế. Tốn bao công chạy đến đây, một phân thông tin đều không lấy được, chỉ có đọc một lời mời. Thực ra theo thường quy mà nói, gia nhập vào đội của Uber Dạ Cạ Lệ có thể tiếp cận được mạng lưới thông tin tốt nhất, có thể tiết kiệm rất nhiều công phu để tìm ra Nemesis, thanh trừ tai họa ngầm này. Nhưng từ biểu hiện của Golden MZ mà xem, cô cảm thấy sẽ không có đơn giản như vậy. Mọi chuyện có thể coi như kết thúc, lời mời gia nhập kia có thể coi như không tồn tại. Cô cùng với Uber Dạ Cạ Lệ chỉ chào hỏi nhau một chút, sau đó ai về nhà nấy, mặt mũi không bị tổn hại, tất cả đều vui lòng. Ai ngờ, khi cô rút điện thoại ra định gọi cho Dương Hằng, Đào Trệ Ảm lén lút độc thủ, điện thoại còn rất tốt bất chợt tắt úm, trực tiếp báo hỏng. Cái gì? Sẽ Lý Na kinh hãi, cô không thể ngờ được lại có người dám ra tay giữa thanh thiên bạch nhật. Cô ngay lập tức nhìn quanh, phát hiện tất cả các anh hùng đều biểu hiện khác lạ, trở nên đại đản như đám đần độn. Heo gà, đồng tử của Heo gà đã triệt để biến thành màu tím. Ít ai biết được nữ anh hùng có vẻ đẹp hoàn mỹ như bức ra từ thần thoại này có sức mạnh tâm linh cực kỳ khủng bố, đã khống chế toàn bộ những người dự tiệc. Ngay cả Sẽ Lý Na, cô cũng đã nhận được một đợt xâm lấn tinh thần từ phía Heo gà. Lực lượng tâm linh của cô ta như một đợt sóng thần nhấn chìm tâm trí của Sẽ Lý Na, chỉ là chưa được một nửa đã bị một dải lụa màu tím chặn lại, đẩy lui ra bên ngoài. Cô âm thầm cảm thấy may mắn, may mà Dương Hằng đã cho cô một lá chắn bảo mệnh trong tâm trí. Nếu không, cô khả năng cao sẽ trúng chiêu. Đối với vấn đề điều khiển tâm trí, Dương Hằng luôn cho rằng cẩn thận không bao giờ là thừa. Ý chí của Sẽ Lý Na cực kỳ mạnh, không thua kém hắn khi mà mới đến thế giới của các mạ hảo sạc rồ. Nhưng kể cả ý chí như vậy cũng khó mà dãy rủa trước ma thuật thao túng tâm trí từ cái gậy phép của Lót. Đợt tấn công bằng tâm linh kết thúc chỉ trong vòng nửa giây. Rất ngắn, có điều nó quá đủ để khiến Sẽ Lý Na xảy ra sơ hở. Uber Dạ Cạ Lệ chấp lấy thời cơ này, bàn tay của gã nắm lấy cổ tay của cô. Bỏ ra. Uber Dạ Cạ Lệ không bỏ, bàn tay như gọng kìm cứ giữ chặt lấy, tưởng như xó thể bóp nát cổ tay cô bất cứ lúc nào. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Sẽ Lý Na. Ta nói bỏ ra. Sẽ Lý Na rốt cuộc bạo phát, hai mạch năng lượng trong cơ thể bùng nổ. Trước sự ngạc nhiên của Uber Dạ Cạ Lệ, cô tránh thoát bàn tay của gã, thanh đại kiếm xuất hiện trong tay chĩa thẳng về phía Uber Dạ Cạ Lệ. Đột nhiên, không khí trở nên thật quái dị. Những anh hùng trẻ tuổi vừa bị khống chế đã trở lại, dường như còn không biết chính mình đã bị khống chế. Bọn họ cũng bị Hẻo Gạ làm lệch lạc nhận thức. Không thấy được là nhóm Uber Dạ Cạ Lệ là người khởi xướng, không thấy được chúng ra tay với Sẽ Lý Na. Bọn họ chỉ thấy được cô đang chĩa kiếm về những anh hùng mà ai ai cũng hâm mộ. Này cô kia, đang làm cái gì thế hả? Đang đánh nhau hả? Trời ơi! Super Sở Nịp cười nhạt, thân hình di động một cái liền trở lại chỗ cũ. Gã ta nhanh đến nỗi phải đứng im thì âm thanh mới kịp quyết tán ra. Đúng ở vì không được đáp ứng gia nhập đội siêu anh hùng nên đã tức giận chĩa vũ khí về phía Uber Dạ Cạ Lệ. Thật quá đáng. Uber Dạ Cạ Lệ là một người chính trực ra sao ai cũng biết. Thế mà cô ta lại mưu toan muốn đi đường tắt. Uber Dạ Cạ Lệ đã cho đủng ở một suất vào vòng trong, nhưng mà cô ta không chịu. Mỗi người anh hùng đều phấn đấu từ thấp nhất lên cao nhất. Chỉ là có một số kẻ lười biếng, còn bám lấy người khác không thả. Còn lấy vũ lực ra đe dọa. Ba câu nói, làm cho tình hình trở nên mất khống chế. Uber Dạ Cạ Lệ còn phối hợp lùi lại một bước, hai tay giơ phía trước tỏ vẻ hòa giải. Trong giọng nói biểu hiện sự tiếc hận. Đúng tôi đã từng nghĩ cô rất có tiềm năng. Nhưng tôi không thể ngờ rằng cô lại là người như thế này. Rất xin lỗi, người như cô không thể vào đây được. Sẽ Lý Na ngơ ngác, nếu đến giờ mà cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đúng là ngu thật rồi. Cô sở dĩ ngơ ngác là vì lần đầu tiên có kẻ dùng một chiến thuật nhơ nhốt như thế này để đối phó cô. Đầu tiên, dùng ngôn lần em dẹt dụ cô đến bữa tiệc giả tạo này, tất cả người tham gia đều là đám gà mở dễ bị rắt núi. Tiếp đó là khống chế đám đó, cố tình ra tay kích phát mâu thuẫn khiến cô rút kiếm. Từ đó làm ra màn vẩy nước bẩn ngoạn mục này. Sẽ Lý Na đoán, nếu như mình bị Hẻo Gà khống chế tâm trí, rất có thể sẽ nói ra lời thoại máu chó mà chúng đã soạn sẵn từ trước. Khi đó cô mới hết đường chối cãi. Chương 299, Sẽ Lý Na cường thế chương 299, Sẽ Lý Na cường thế cô nằm mơ cũng không nghĩ tới mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng như thế này. Một trận đánh đúng nghĩa cũng không có diễn ra, mà là cô bị biến thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích nhờ vào ba câu nói của Super Sunny. Đáng giận hơn, tên này còn khuyết trương giọng nói của mình ra khắp cả phòng tiệc, rót vào mỗi người trong hai. Cứ như là sợ người khác không nghe thấy vậy. Dẫn dắt cảm xúc của đám anh hùng trẻ tuổi chưa trải sự đời này thực sự là việc quá dễ dàng. Cô kia, cô không biết xấu hổ à? Đã không có tài mà vẫn cứ bám lấy người khác. Ôi trời ơi, nhìn cô ta hầm hầm trông đáng sợ chưa kìa. Ê, đi ăn tiệc mà ăn mặc như đang đi đám tang vậy. Ngoại hình đúng là có đẹp thật, nhưng bên trong thì chẳng ra gì. Đúng là phí phạm. Những lời chế nhạo và giễu cợt ngoại hình, hành động của nhắm thẳng vào Sẽ Lý Na. Cô vẫn bình thường, còn cảm thấy có chút tức cười. Vừa mới đến đây, cô đã có cảm giác cái bữa tiệc này khá giống buổi dạ hội năm cuối cấp trung học. Cô xin rút lại lời đó, nó không phải khá giống, mà là y đúng rồi. Hôm đó, Sẽ Lý Na đang nhàm chán ăn nhồm nhoàm đồ ăn trong bữa tiệc thì một tên đẹp mã khá nổi tiếng trong trường đến và mời cô nhảy một điệu. Sẽ Lý Na đã nhã nhặn từ chối. Gã đó lại không cam tâm, ngại mặt mũi nên tiếp tục mời cô, bám cô đến tới phiền. Sẽ Lý Na buộc phải từ chối thẳng mặt, Gã này thẹn quá hóa giận, ỷ vào việc mình có nhiều người hâm mộ và đám đàn em đàn đúng của gã mà đặt điều nói xấu cô. Selina vì không nhịn được, đã tặng cho gã đẹp mã đấy một buổi phẫu thuật chỉnh mũi miễn phí. Tình huống khi đó có khác gì lúc này không? Mời không được thì vậy nước bẩn. Cái trò trẻ con này có vẻ như thế giới nào cũng ưa chuộng. Selina thu đại kiếm lại, cô không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Nghĩ đến tâm lại phiền. Chỉ là, đám người xung quanh lại một lần nữa bị năng lực của hẻo gà ảnh hưởng. Những lời chế nhạo khi nãy thăng cấp thành xúc phạm. Bọn họ còn mở điện thoại lên lịch dễ ảm, phát tán lời đồn vô căn cứ về Selina đến fan. Nếu như khi trước chỉ là một trận bắt nạt chỉ trỏ, vậy thì đây chính là lăng nhục công khai rồi. Rõ ràng tất cả mọi chuyện không đến mức đó. Nhưng Selina đã đánh giá thấp sự độc mồm và tàn nhẫn của đám mê muội thần tượng. Đã từng có một nam diễn viên đứng ở trên đỉnh cao sự nghiệp, kết hôn cùng với một nữ diễn viên xinh đẹp. Cứ tưởng như cuộc đời từ đây đã viên mãn, nhưng không, nó lại là khởi đầu cho vận mệnh bấp bênh của nam diễn viên kia. Ai sẽ tin tưởng, một người chồng lại bị người vợ của mình bạo hành? Sẽ không đi sâu vào chi tiết. Chỉ cần biết là nam diễn viên kia bị đặt điều, bị vu oan, bị gán tội từ đám fan cuồng của nữ diễn viên kia, và cả dư luận xã hội trong một thời gian dài. Cho đến khi mọi chuyện bị phanh phui, nam diễn viên lấy lại được công bằng thì tất cả đều đã quá muộn rồi. Sức mạnh của ngôn luận đôi khi còn sắc bén hơn dao kiếm, nó không chém vào thân thể máu thịt mà cắt vào tâm linh. Với nam diễn viên kia, anh ta đã mất hết tất cả, thậm chí cả tinh thần ý chí cũng bị tổn thương không thể xóa nhòa. Choang! Không biết là ai đã ném một chai rượu vang ngay đến chỗ gần Selina, chai rượu vỡ tan, mảnh vụn cùng với rượu vang ra tung tóe, bắn cả lên người của Selina, làm bẩn áo khoác ngoài của cô. Ngay sau đó, đủ thứ tạp nham từ những anh hùng trẻ tuổi kia ném về phía Selina. Bọn họ lại lần nữa bị hẻo gà khống chế, cứ lờ đẫn ném đồ vật, không hề biết là trẻ ảm đã vô hiệu hóa toàn bộ các thiết bị điện tử, làm cho cảnh này không bị chuyển ra bên ngoài. Chỉ cần đoạn hình ảnh Selina chĩa kiếm vào Uber dạ cả lệ phát tán là đủ rồi. Ở chính giữa trung tâm phòng tiệc, Selina như bị thế giới dùng bỏ, bị thế nhân phỉ nổ. Lúc này, sắc mặt của Selina đã rét lạnh tới cực hạn. Còn đám anh hùng phía trước, ngoại trừ Golden em dẹt túi gầm mặt xuống ra, ba kẻ còn lại đều cười trên nỗi đau của người khác. Trông không khác gì một đám ác nhân cả. Nghe này, đừng ở lại ở, nếu như cô chấp nhận gia nhập cùng chúng tôi, hết thảy đều sẽ được vãn hồi lại. Và anh, Selina dậm một chân xuống, đem toàn bộ giáp rưỡi quanh người chân bay. Bọc giáp xanh dương bao trùm toàn thân, đại kiếm đến tay. Cô là một chiến binh bỏ ra từ trăm vạn sát chết. Selina không phải loại người sẽ cam chịu, cô cương liệt, thả gãy cũng không bàn xuống. Muốn để cô khuất phục, giết quách cô đi có khi còn dễ hơn. Gia nhập các ngươi, nếu như các ngươi tự sát tạ tội, chắc ta sẽ cân nhắc. Một kiếm chém ngang vào không khí, lan tỏa ra sóng xung kích đáng sợ ra từ phía. Những khách dự tiệc bị hẻo gạ không chế bị đẩy ngã, có người còn đập mạnh vào tường. Chỉ có nhóm của Uber dạ cạ lệ là không sao cả. Selina tiến lên trước một bước, không do dự mà chạm xuống. Lưỡi kiếm được năng lượng kim gia trì sắc bén, cộng thêm băng lượng lôi bùng nổ, chém ra một nhát vượt qua tốc độ âm thanh cắt hướng Uber dạ cạ lệ. Gã không ngần ngại mà đưa tay ra đỡ. Bành! Phần sàn bị chặt thành một cái rãnh kéo dài đến cuối căn phòng, khói bụi mù mịt, trong không khí chớp giật từng tia sét. Phần tường phía cuối sụp đổ một mảng lớn, dẫn ra bên ngoài đường phố. Super Sunny, Hẻo gà, đảo chế ảm đã tránh sang một chỗ khác, trong lòng không nhịn được mà sợ hãi. Cái đứa con gái kia điên rồi, đòn vừa rồi nếu như khổ nhờ tránh kịp thì tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Selina vậy mà lại dám hạ sát thủ. Golden em dẹt đứng cách biệt một chỗ, đồng tử lướt qua vẻ dây dứt. Quá giống, thật sự là quá giống rồi. Khi đó, cô đã ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất của mình để cùng Uber dạ cả lễ quyết tử chiến. Dù cho thành công kích thương gã, nhưng Golden lại trở nên tuyệt vọng, bởi vì gã đã ở một độ cao mà cô có dành cả đời cũng không thể đạt tới. Khói bụi dần tan đi, để lộ ra thân hình của Selina và Uber dạ cả lễ. Hơi thở của cô hơi chập trùng không ổn định, nhưng vẫn đứng vững vàng. Đám người kia cũng sẽ không bị giết nếu cứ đứng đó, bởi vì gần như toàn bộ lực lượng của cô đều chút xuống Uber dạ cả lễ. Selina phẫn nộ, nhưng cũng chưa mất trí đến mức hạ tử thủ. Thằng khốn nạn, xem ra Uber dạ cả lễ cũng không khó phá quá nhỉ. Selina khinh bỉ, tiêu sái vác kiếm đi ra khỏi phòng tiệc đã trở thành một mớ hỗn độn. Không phải từ cửa chính, mà là từ cái lỗ thủng to tướng mà cô đã chém ra. Khi đi qua ba anh hùng kia, cô liếc xéo với thái độ lạnh như băng. Chỉ khi tới Golden MZ, Selina lại có ánh mắt phức tạp. Selina cũng không muốn để ý nữa, cô bây giờ vẫn hỏa khí đầy trong người, thiêu đốt vô cùng khó chịu. Lúc này cô chỉ muốn về tiệm thôi. Ra khỏi khách sạn, Selina mặc kệ sự e ngại của mấy tay vệ sĩ, hệ thống phản trọng lực mở ra, nâng cả người cô bay vụt trong màn đêm. Còn về phía Uber dạ ca lệ, trên mặt gã biểu hiện vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trên lòng bàn tay của gã lại xuất hiện một vết cắt dài. Hiển nhiên là trước một đòn cực mạnh của Selina, gã cũng không thể lông tóc vô thương mà đón đỡ được rồi. Chỉ là, điều này cũng càng làm rõ sức mạnh của Uber dạ ca lệ. Có được hai mạch năng lượng gia cường, Selina có thể chiến đấu sòng phẳng với khá nhiều đối thủ mạnh dưới 4.0. Vậy mà đòn gần như mạnh nhất của cô cũng chỉ bạch phá làn da của Uber dạ ca lệ, không mang lại tổn thương thực chất cho gã. Chương 300, anh thể, bằng cả sự tồn tại của mình. Chương 300, anh thể, bằng cả sự tồn tại của mình. Trong tiệm cà phê, Dương Hằng đang ngồi xem TV với Lucy thì bất ngờ đứng phát dậy. Sao vậy chú? Lucy thấy hắn có biểu hiện lạ, tò mò hỏi Dương Hằng. Có vẻ như cô của con bị người ta đụng rồi, chú đi thu thập một chút. Con ở yên đây nhé. Vâng ạ. Ngay vừa rồi, ma thuật phòng vệ mà hắn lưu trên người Selina đã bị đánh động. Cô tự tin rằng mình đủ để tự vệ, nhưng hắn vẫn không yên lòng nên đã bảo vệ tâm trí của cô bằng ma thuật. Ai ngờ, cô đúng thật bị tấn công tinh thần. Hắn không thể cảm ứng rõ ràng, nhưng mà khả năng tâm linh của đối phương không phải giả vừa. Dương Hằng ngay lập tức triệu hồi mô tô từ cất trữ, ngồi lên xe rồi phóng đi trong đêm. Hắn dò xét vị trí đại khái của cô mà điên cuồng hướng tới. Chết tiệt, đừng có xảy ra chuyện gì. Dương Hằng càng lúc càng sốt sắng, phóng xe leo lên các tòa nhà, bay vụt lên tầng cao. Sau khoảng vài phút, hắn đã cảm nhận được sức mạnh ma thuật của mình rất gần. Nó mà ở đó tức là Selina cũng ở đó. Không phải quang cảnh chiến đấu hay gặp nguy hiểm gì cả, hắn chỉ thấy được Selina lặng lẽ ngồi trên phần bờ tường của tầng thượng, trên một tòa nhà lớn. Bóng lưng của cô có chút tiêu điều tịch mịch. Dương Hằng nhìn Selina như vậy, bất giác trở nên đau lòng. Selina, anh đến rồi. Xin lỗi vì đã mà thôi, kệ đi. Chúng ta đi về nào. Selina cười khổ, nhưng Dương Hằng không đáp lại cô, cũng không dẫn cô trở về. Hắn chỉ bình tĩnh bước lại gần, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn không hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra, tại sao ma thuật của hắn bị đánh động. Hắn chỉ ngồi lặng yên ở đấy thôi. Cha. Dương Hằng, có khi bây giờ anh còn hiểu em hơn chính em nữa. Cái đó thì chưa chắc, nhiều người cũng nghĩ rằng mình không hiểu rõ mình. Thực ra là họ chỉ không nguyện ý đối mặt mà thôi. Cả hai ngừng lại một lúc lâu. Sau đó Selina lại tiếp tục nói. Giọng nói của cô ẩn chứa thống khổ, cũng có không bỏ, cả sự mâu thuẫn. Chứng tỏ trạng thái của cô khi này đang cực kỳ hỗn loạn. Nó vẫn bám lấy em, Dương Hằng. Cái cảm giác này chiến đấu, máu, sát thịt, tiếng la hét, rít gào. Chúng vẫn cứ văng vẳng bên tai em. Nhưng mà đó không phải thứ mà em sợ nhất. Em sợ khi mất đi tất cả những thứ này, gia đình và bạn bè ở thế giới của em, và cả anh nữa. Em chẳng thể hòa hợp với thế giới này, bởi vì sức mạnh của em được nuôi dưỡng nhờ chém giết. Thậm chí là với cả Lucy, thâm tâm em vẫn luôn cố gắng tránh xa con bé. Em sợ sợ một ngày sát khí của chính mình sẽ ảnh hưởng đến con bé. Khi mà đám người kia phỉ nhổ em vậy mà đã nảy sinh ra ý định giết hết những người ở đó. Chúng đáng giận, nhưng không đáng chết. Dương Hằng, có khi nào em sẽ bị giết chóc tha hóa hay không? Dương Hằng trầm mặc, theo như hắn nghĩ thì có vẻ như Selina đã mắc hội chứng TTS giờ rồi. Khi những điều khủng khiếp xảy ra, nhiều người đã dần chấp nhận và bước ra khỏi bi kịch, cũng có nhiều người bị ảnh hưởng lâu dài. Trong một số trường hợp, những ảnh hưởng này vẫn tồn tại dai dẳng và nghiêm trọng đến mức chúng gây ra suy nhược và cấu thành rối loạn đối với nhận thức và hành động. Không phải lúc này cô mới bị, mà có thể cô đã bị từ lâu rồi. Ở thế giới đầu tiên của hắn, nếu như Dương Hằng không bầu bạn với Selina, cô rất có thể sẽ đi hướng suy bại, để rồi cuối cùng sụp đổ. Hắn cũng không phải đang suy đoán vô căn cứ. Lần thứ hai Dương Hằng và Selina gặp mặt, khi đó cô đang đau khổ vì không cứu kịp người đồng đội của mình. Selina đã tự đổ lỗi cho chính mình, là lý do khiến người đồng đội đó vĩnh viễn chỉ có thể ngồi xe lăn. Cô là niềm hy vọng của thanh giới, nó ban cho cô dũng khí lớn lao, cho cô quyết tâm đủ để bỏ ra từ chiến trường luyện ngục. Nhưng cũng là ám ảnh lớn nhất của cô. Một người anh hùng không được phép gục ngã, không được phép thất bại. Chỉ là, Selina vẫn là Selina. Ý chí của cô không phải những thứ này có thể ép sập được. Mối lo phía sau mới là nguyên nhân chính dẫn đến việc này. Vô hạn thế giới quá bí ẩn, bao la, hùng vĩ, nhưng cũng ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. Cô sợ rằng chính cô sẽ chết mất, Dương Hằng sẽ chết mất. Cả hai đều là người lữ hành, số phận đã định sẵn là lòng đồng khắp nơi. Dù cho có hệ thống phụ trợ, con đường sức mạnh trải rộng, nhưng người lữ hành nào có thể dám chắc mình vĩnh viễn sống sót đến cuối cùng? Đấy là sống sót, chứ không phải là chiến thắng. Điều này khiến Selina càng lo cho Dương Hằng hơn. Tính cách của hắn nhìn như mềm mỏng, co được giãn được, nhưng mà hắn có một mặt kiên cường hơn bất cứ một ai khác. Thắng hoặc là chết, hắn sẽ không chạy trốn, hắn thà rằng chết tử. Tính tự do của hệ thống vô hạn rất cao. Khi mà Dương Hằng đạt được cột mài phỏng, hắn hoàn toàn có thể trở về thế giới gốc mang theo sức mạnh đó. Thành giật bảo vệ và nuôi dưỡng hắn, hắn bảo vệ thành giật khỏi nguy cơ hủy diệt trước đùn thống lĩnh đã coi như trả hết nợ tình nghĩa. Dương Hằng cũng không có nghĩa vụ gì phải cứu thế giới. Chỉ có điều hắn đã ở lại, cùng nhân loại quyết một trận sống còn. Đến nỗi hy sinh phần sức mạnh cuối cùng và suýt chút nữa là cả bản thân mình luôn. Selina cũng không thể khuyên hắn không làm như vậy. Bởi vì đó chính là lý tưởng mà hắn theo đuổi, là cội nguồn sức mạnh của hắn. Selina! Sao anh? Không hòa hợp với xã hội cũng chẳng sao cả. Em có biết cảm giác của một tên du rú trong nhà nhiều năm, gần như không giao tiếp với người lạ đột nhiên bị ném vào một chiến trường như cái cối xay thịt, bên trong một thế giới nơi bị đám quái vật giống bọ xâm chiếm và bất cứ lúc nào cũng có thể xé xác ta ra không? Anh nghĩ rằng cái đó nó nghiêm trọng hơn nhiều việc không hòa hợp với xã hội đấy. Selina hơi ngẩn ra, sau đó bụng miệng cười. Lúc đó Dương Hằng đúng thật là thảm không nỡ nhìn. Yếu đuối, nhu nhược, càng bị quá khứ dày vò. Nhưng mà ẩn chứa sâu bên trong đó là một trái tim mãnh liệt. Cũng chính sự mãnh liệt đó đã đánh động cô. Bắt đầu mối liên kết của hai người. Lúc đó cô còn nhớ chính mình đã trông thấy một cảnh tượng khó tin. Một người đã bị vỡ nát toàn bộ bọc giáp trên người, đã mấy đi một cánh tay, bị chọc thủng một con mắt, toàn thân đã sức cùng lực kiệt. Tại sao vẫn có thể đứng dậy bảo vệ một đứa trẻ trước một con đụng tinh anh? Xin lỗi vì đã đến muộn, cậu có thể nghỉ ngơi được rồi. Em đã nói như thế. Cứu lấy anh. Không hòa hợp thì sao, anh vẫn sống rất tốt, miễn là có ai đó ở bên cạnh. Thế nên là sẽ ly nạ khi đó em đã ở sau lưng anh, vậy thì giờ để anh đứng sau lưng em cho. Bàn tay của hai người đan vào với nhau. Sẽ ly nạ nở một nụ cười hạnh phúc. Sự dao động và hỗn loạn trong tâm trí dần ổn định lại, như được soi sáng con đường phía trước. Selina, nếu như em sợ mất tất cả, vậy thì nếu như em chết đi, anh thể sẽ vươn tới đỉnh cao, vượt qua cả thời không, vượt qua cả vô hạn thế giới, vượt qua tất thể tồn tại, đánh vỡ vận mệnh để mang em trở về. Khi đó, chúng ta sẽ mang những người thân thiết ở vô hạn thế giới đến dự lễ cưới của chúng ta. Ngữ điệu của hắn từ tốn, nhưng quyết tâm lại đanh thép đến cực điểm. Anh thề, bằng cả sự tồn tại của mình,